điều ngữ kiến nhân sư Phật Thế Tôn nhớ tâm đình lễ chánh pháp do Phật thiện thiên thiên thực thiện thiện đến thế chứng nghiệp vừa ngoài thời gian hiểu lên thân thân nghĩ là tâm chương nhớ tâm thành lễ chế văn đề từ Thế Tôn nhiều hành trợ hành như lý hành chân chánh hành gồm bốn đôi tam vị đang nhớ để phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ và phước địa vô thượng trong đời.
Thank you.
cúp lên cao trường xả lý tâm thiền ác cử chế không say xưa tinh thần không kìa pháp là cúp lên cao trường biết phương chứng kiêm nhường trí tôn và ý ơn đồng thời nghe chân pháp là cúp lên cao trường nhận nhục tấn thương hóa thương nghiệp kiến xa môn tùy thời cảm ứng pháp là cúp lên cao trường sống tâm hành thấy được vị thanh đế chứng ngộ qua niết bàn là cúp lên cao thượng khi xúc chạm biết đời
đấng công đồng
không sâu tự tại và vô nhiễm là cúp lên cao thượng nhưng sợ hẳn như vậy không chỗ nào tôi thân thấy được an toàn là cúp lên cao
Nam mô Bụtaya, Nam mô Tamaya, Nam mô Sanghaya. Con vô thường không tiếng thành kính lãnh lễ chư tôn đức tăng ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ ba ngày 29 tháng 5 năm 2012, Phật lịch 2556. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Ban Pháp mỗi ngày, giờ Việt Nam nhằm 7 giờ 30 đến 10 giờ tối. Houston 7 giờ 30 đến 10 giờ sáng, New York 8 giờ 30 đến 11 giờ sáng, California 5 giờ 30 đến 8 giờ sáng, Paris 1 giờ 30 đến 4 giờ chiều, Sydney 11 giờ 30 tối đến 2 giờ sáng. Kính thưa quý vị, giáo trình lớp Phật pháp Buddha Dhamma, bài học hôm nay thuộc Tăng Chi Bộ. Thành tựu và tiến bộ của người tu tập sẽ do Đại Đức Tuệ Quyền giảng giải với sự điều hợp của Sư Pháp Tín. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp lĩnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Buddhaya.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thể, thế gian giải vô thượng điều ngự, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiểu năng, hướng thượng, trí giả, thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thái đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chữ thiền đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chữ toàn giác đại lực, chữ độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tẩm trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Dạ sa tứ làm tha, chúng con kính đảnh lễ tri ân Đại Đức Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay, giáo trình lớp Phật Pháp Buddha Dhamma, thành tựu và tiến bộ của người tu tập, trích trong Tăng Chi Bộ Anguttara Nikaya, do Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch Việt. Chúng con kính cung thỉnh Thượng tọa Tuệ Siêu từ bi dẫn nhập cho bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha giá.
Nam mô Bụt Tha giá. Xin hỏi quý vị có nghe được chúng tôi nói không? Dạ, xin cảm ơn quý vị. Kính thưa quý vị, trong cách thuyết giảng của Đức Phật, rất nhiều cái phương pháp, mà có lẽ vì vậy nhưng khi Đức Thế Tôn là thuyết pháp, bao giờ cũng cuốn hút người nghe, và tùy theo trình độ căn cơ của mỗi người mình áp dụng một phương pháp. Ở trong các phương pháp mà thuyết giảng, trong đó có phương pháp gọi là tỷ dụ pháp, tức này là ngày đưa lên, ngày đưa lên một hình ảnh, lấy hình ảnh đó làm thí dụ để ngài nêu lên cái pháp chính. Thật là sống động khi mà Đức Thế Tôn ngài đưa được hình ảnh mặc dù đó là một cái hình ảnh rất thường, chẳng hạn như trong bài học ngày hôm nay Đức ngài Phật thành minh họa về cái hình ảnh một cái điều kiện của một con phượng ngựa của vua, đáng được vua cởi, nó phải có cái tướng đẹp, nó phải có cái sức mạnh, và nó phải có tốc lực. Rồi ngài đem cái hình ảnh đó ngài thuyết lên cái đặc điểm của một vị tỳ kheo khi bị trở thành một đối tượng cả ai sợ kính và xứng đáng được cúng dường. Cách thuyết như vậy chỉ có bậc A La Hán chánh đẳng giác như Đức Thế Tôn ngài mới thuyết và trình bày. Và một điều nữa làm cho chúng ta rất đổi ngạc nhiên là Đức Thế Tôn xuất thân là một vị các đế lị, từ nhỏ cho đến năm 16 tuổi ngài được vua cha truyền ngôi và sống ở trong cung điện nguy nga có ba tòa lâu đài cho ngài, thích hợp cho mùa nắng, mùa nóng, mùa lạnh, mùa mưa. Ngài không từng bước chân ra bên ngoài thế giới, thế mà sau khi ngài đã giác ngộ đến thành một chánh đẳng giác trong cái lối thuyết giảng của Đức Phật, ngài dùng rất nhiều cái hình ảnh minh họa hay là những sự kiện mà ngài dẫn chứng nó liên quan đến đời thường, về thú vật, về cây cối, về người nông dân, về người thương mại. Chúng ta nghe qua chúng ta tưởng dường như là Đức Thế Tôn ngài đã từng trải qua những công việc liên quan đến buôn bán, liên quan đến một người chiến sĩ đánh trận với vân. Mình cứ tưởng là ngài đã từng trải như vậy, ngài đã trải nghiệm qua, ngài mới biết, ngài mới đưa thí dụ. Nhưng không, thưa quý vị, nhất thiết chủ trí Thế Tôn là như thế. Cho nên phải nói rằng chúng ta rất may mắn khi mà chúng ta được học, được sống ở trong cái giáo pháp toàn hảo này. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ được nghe Thầy Đức Tuệ Quyền giảng giải pháp thoại liên quan đến đề tài của bài kinh được trích dẫn. Quý vị sẽ nghe thì MC đọc sau đây. Bây giờ xin mời cô Anicha đọc phần chánh kinh bài học, sau đó thỉnh lời Đức Giảng Sư Nam Mô Bụt Thầy.
Sa thú lành thay, và chúng con kính tri ân Thượng Tọa Tuệ Siêu đã dẫn nhập cho bài học hôm nay. Và con xin kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng và kính chào tất cả quý đạo hữu. Và con xin được đọc phần chánh văn. Thành tựu và tiến bộ của người tu tập. Tăng Chi Bộ Anguttara Nikaya, do Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch Việt. Chương 3, Ba Pháp, 10 Phẩm Hạt Muối. Bài 94, Con Ngựa Thuần Thục. 1. Đầy đủ với ba đức tính này, các tỳ kheo, một con ngựa của vua hiền thiện thuần thục, xứng đáng để vua dùng, thuộc quyền sở hữu của vua và được xem như là một biểu tượng của vua. Thế nào là ba? Ở đây này các tỳ kheo, một con ngựa của vua hiền thiện thuần thục, đầy đủ với sắc đẹp, đầy đủ với sức mạnh, đầy đủ với tốc lực, đầy đủ với ba đức tính này. Này các tỳ kheo, một con ngựa của vua hiền thiện thuần tục, xứng đáng để vua dùng, thuộc quyền sở hữu của vua và được xem như một biểu tượng của vua. Hai, cũng vậy, này các tỳ kheo, đầy đủ với ba pháp, một tỳ kheo đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được cúng dường, đáng được chấp tay, là ruộng phước vô thượng ở đời. Thế nào là ba? Ở đây này các tỳ kheo đầy đủ sắc đẹp, đầy đủ sức mạnh, đầy đủ tốc lực. Ba, và này các tỳ kheo, thế nào là tỳ kheo đầy đủ sắc đẹp? Ở đây này các tỳ kheo giữ gìn giới luật, sống hộ trì với sự hộ trì của giới bổn, đầy đủ tuy nghi chánh hạnh, thấy sợ hãi trong những lỗi nhỏ nhặt, chấp nhận và học tập trong các học pháp. Như vậy này các tỳ kheo là tỳ kheo đầy đủ sắc đẹp. 4. Và này các tỳ kheo, thế nào là tỳ kheo đầy đủ sức mạnh? Ở đây này các tỳ kheo sống tinh cần tinh tấn, đoạn tận các pháp bất thiện, thành tựu đầy đủ các pháp thiện, nỗ lực kiên trì dũng mãnh, không từ bỏ trách nhiệm đối với các pháp thiện. Như vậy này các tỳ kheo là tỳ kheo đầy đủ sức mạnh. 5. Và này các tỳ kheo, thế nào là tỳ kheo đầy đủ tốc lực? Ở đây này các tỳ kheo như thật rõ biết đây là khổ, như thật rõ biết đây là khổ tập, như thật rõ biết đây là khổ diệt, như thật rõ biết đây là con đường đưa đến khổ diệt. Như vậy này các tỳ kheo là tỳ kheo đầy đủ tốc lực, đầy đủ với ba pháp này. Này các tỳ kheo đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được cúng dường, đáng được chấp tay, và ruộng phước vô thượng ở đời. Chúng con kính cung thỉnh Đại Đức Tuệ Quyền từ bi thuyết giảng cho bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Thầy.
Nam Mô Bụt Thầy. Nam Mô.
Giờ tôi có nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn cô Nữ Trang, cảm ơn chân giác cùng đại chúng. Còn cái đề đến đây để Đức Minh Hành, để Đức Tính, Thượng Thích Chí Tâm cùng Chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trong linh thân chào đến với Tân Hữu Sư Cô của Chư Phật Tử. Dạ, xin bắt đầu bài giảng. Arahang Sama Sipo Kala Tathang Tathang Tăng Asipa Đề Mi Soa Khá Thư Kha Tha Tham Mô Tham Mang Nam Ma Sam Đức Sư Đức Pano Kha Tô Sáu Kha Thang Khô Sang Khang Nam Ma Mỹ. Chư Phật Tử xin nghiêm chỉnh thưa chú ý tán dương ân đức Tam Bảo, là Tăng Bảo, nguyên nhờ quy lực Tam Bảo thằng gia hộ đến Chư Tôn Đức Tăng với phụ nữ của Chư Phật Tử luôn được an lạc trong chánh pháp. Nam Mô Bụt Thầy. À, dạ, kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể quý vị. Quả thật thì như chúng ta được nghe lời giảng nhập của sư phụ Từ Siêu thì chúng ta thấy và nó với cái tinh thần kinh điển của Nam truyền và đặc biệt là những cái gì mà chính lời Phật thuyết ở đó nó sẽ cập nhật, ở đó nó sẽ liên hệ đến những cái sự sinh hoạt, liên hệ đến cái đời sống của tất cả chúng ta. Quả thật một người trí muốn hiểu biết thì phải do nhờ cái sự ví dụ, do nhờ một cái sự dẫn chứng mà ngài ví dụ và dẫn chứng những cái gì mà xung quanh tất cả chúng ta có thể được thấy, có thể được nghe, có thể được biết trước mắt chúng ta, chứ không ở đâu mà gọi là xa xôi diệu vời. Đây là một điểm sáng ở trong cái tinh thần kinh văn mà truyền thụ cho tới ngày hôm nay. Chúng ta thấy hoàn thiện đoạn đầu, đoạn giữa, đoạn cuối, đó chính là cái giá trị đó đó. Tức là ở ngay cả ba thời, quá khứ, hiện tại và vị lai cũng là như thế. Cho nên là với tinh thần của Phật Pháp thì nó không có cái sự đổi thay, dầu cho thời nào cũng như là thời đó, tại con người đổi thay, Phật Pháp cũng có đổi thay, chân lý thì nó vẫn bao giờ là vậy. Những gì Pháp và lực này, bao nhiêu đó ngài đã dạy, bao nhiêu đó ngài đã truyền trao, chúng ta học không hết, chưa hiểu biết một cách, tức là chưa hiểu hết những gì mà ngài nói nữa, còn ở đâu mà đi tìm những cái gì khác nữa. Chúng ta thấy thời xưa thì là vua chúa quan quyền, và xung quanh những cái vua chúa quan quyền, cái sự sinh hoạt, cái sự phục dịch đó chính là thôi trai tớ gái, chính là trâu bò gà ngựa xe vân vân. Thế đây chính là nói về ngựa. Mà con ngựa, để con ngựa nó được tốt đẹp, con ngựa nó được thuần chủng, con ngựa nó được hoàn hảo thì nó phải được ba cái ưu điểm. Điều thứ nhất là nó phải có cái sắc diện tốt. Cái điều thứ hai, con ngựa phải có cái sức mạnh. Và cái điều cuối cùng đó chính là nó phải có một cái tốc lực, cái cái tốc độ chạy rất là nhanh, và nó có đủ khả năng để chạy và chạy nhanh, đủ sức mạnh, cũng như là ở đây vừa cả hình thức lẫn cả giá trị tinh thần phải được đầy đủ, thì con ngựa đó mới được Đức Phật, mới được coi như Đức Vua ngồi lên và Đức Vua cởi con ngựa đó. Thì cũng vậy, những người Đức Phật này ví dụ với ba cái điều kiện đó, đối với ba cái nguyên nhân, đối với cũng như là ba cái điều kiện mà người đệ tử của ngài phải đạt được, như thế mới gọi là xứng đáng gọi là đệ tử, gọi là con của ngài, như vậy mới gọi là xứng đáng được tôn trọng và xứng đáng được lễ bái, chắp tay đảnh lễ cúng dường, là phước điện vô thường ở đời. Quả thật chúng ta thấy một sự xác chứng, minh chứng hết sức là rõ ràng. Đối với người tu tập, cái gì là cái tốt đẹp nhất? Đó chính là giới lực, mà chúng ta gọi là cho là giới mạng. Giới mạng chúng ta ở đây có nghĩa là cái mạng sống của người tu, đó chính là cái giới lực. Nếu như một người tỷ kheo mà phạm giới lực thì bị tỷ kheo đó xem như bệnh, mà phạm nặng giới nặng hơn, giới nhiều hơn nữa coi như là đã bị mất mạng. Như chúng ta thấy phạm ba la di có nghĩa là xem như là ta la đức đọt, thì xem như là cái mạng sống tu tập của vị đó sẽ không còn nữa. Ở trong cái tinh thần giới hạnh thì cái điều đẹp nhất của người tu đó chính là giới đức, đó chính là có cái sự thọ trì giới lực, thọ trì có cái sự thu thúc, có cái sự nghiêm trì, khéo nghiêm trì giới lực. Phải nói rằng là giới lực ở đây là một cái điều tiên phong, như chúng ta thấy đối với tỷ kheo giới là 227 giới. 227 giới này phải được vị tỷ kheo phải biết tôn trọng, phải biết thọ trì. Cái sự tôn trọng, cái sự thọ trì giới đó, có cái giới mạng của mình, có cái giới mà mình được thọ trì, giới mà mình được truyền trao giới pháp. Nếu như tăng đoàn mà tịnh thanh thì Phật Pháp này mới trường cửu ở cuộc đời. Ngày nào đó mà không còn hình bóng của tăng già thì xem như ngày đó sẽ không còn cái sự tu tập, không còn cái giá trị hướng về nội tâm, cái giá trị làm lành lánh dữ nữa. Hoặc thật cái đó rất là yếu, nó rất là ít. Mà một khi giới mạng mà không được tốt đẹp thì thời Phật Pháp sẽ một ngày đưa đến cái sự diệt vong, đưa đến cái sự thời mạt Pháp. Một người tu đẹp không phải là một người tu đó trao chuốt
cái y phục của chính mình, rồi chúng ta cần một ít hương hoa gì đó, một chút coi như là dầu thơm hay nước hoa gì để mà chúng ta trang sức, hay chúng ta diện lên, hay hoặc là chúng ta làm cho cái thân tướng của chúng ta hay cái y phục của chúng ta được sáng loáng sáng bóng. Cái điều đó nó cũng không cần thiết. Thì ở trong kinh văn này, quý vị thấy Đức Phật ngài dạy trong Pháp Cú Kinh một câu rất là hay: ai mặc áo cà sa, tâm chưa rời uế trược, không tự chế chân thật, thật không xứng áo cà sa. Chiếc áo sẽ không làm nên người tu. Người tu đó dẫu cho là mặc y phục đẹp, oai vệ, nhưng không có giá trị trong tâm thì cũng là không tốt đẹp. Thì cũng có một tích truyện là một hôm Đề Bà Đạt Đa được mặc một cái bộ y tốt đẹp, và tầm gọi là một y tốt đẹp. Ông ta diện và ông ta tự thấy mình là sẽ là đạo sư, tự thấy mình mà sẽ là người hướng dẫn. Thì các thầy đi theo người ta thắng cái việc đó, thì đến Đức Phật, từ chính Đức Phật thì cũng xác định rằng đối với con người mà mặc cái y phục mà lấy cái tâm tư dễ đề những cái điều tội lỗi, những cái điều đau khổ, thì người đó thật không có xứng đáng. Và chúng ta thấy một cái pháp phục của tăng đoàn, đó chính là cái y, chiếc y nó đượm nằm cho một cái giá trị giải thoát, cái màu tịnh thanh. Cái chiếc y này là tượng trưng cho cái lá cờ của các bậc thánh hiền được các chứng các ngài đã được thành tựu. Và chúng ta mang trên mình một lá cờ của các bậc thánh đó, nhưng quả thật chúng ta chưa làm, chúng ta chưa tu tập được và chưa thành tựu được như các bậc thánh. Thì kính thưa quý vị, đây là một điều mà chúng ta cần phải có một cái sự suy nghĩ, cần phải có một cái tâm tư nó rộng hơn và nó lớn hơn. Đừng thấy rằng một người nào đó, một thầy nào đó mà đẹp đẽ, mà trau chuốt cái tấm thân của mình như thế, mà chúng ta thấy đó chính là cái người này có lẽ là đạo hạnh hay là đạo mạo cao siêu. Và thật không phải như vậy. Và cũng không phải là một người, cái người tu tập là một người gọi là bần tăng khổ sải, nhưng quả nhiên là nghèo cho sạch cho thơm, chứ không phải là một cái vị sư đó ôi cha te tua thê thảm, y áo thì xốc xếch hôi hám giá từng miếng, rồi tóc tai không cắt không gọt không vúa, móng tay thì dài nó đất bùn sình tá lá lung tung hết. Và khi một chiếc y là một miếng vải lớn mà, cho nên nếu mà chúng ta không giữ gìn, chỉ cần đi một ít mồ hôi, một ít coi như là mưa gió, mà nếu chúng ta không giặt thì nó hôi lắm. Và đen đúa như vậy, có một số người người ta như vậy, có nghĩa đây là những người họ tịnh tu, họ không có trao chút cái tấm thân. Kính thưa quý vị, cái pháp tướng Sa Môn không có chấp nhận điều đó. Cái y pháp y mà cái y phục mà được mặc á thì cũng phải đúng luật, chứ không phải chúng ta giá 100, 1000 miếng vô đó gọi là như vậy là bần tăng khổ sải ráp từng miếng vải sót trên cuộc đời này để chúng ta làm lại thành một chiếc y, như vậy không là đúng. Cái chiếc y nó không phải là một cái từng miếng vải mà ta giá là hồi xưa mà vào cái thời khổ quý vị, là họ làm mền á, đắp coi như miếng xanh, miếng đỏ, miếng vàng, miếng trắng, nó thành một cái mền ráp lại để đắp ấm. Thì chiếc y không phải là cái sự gom góp, cái sự hội tụ như vậy, mà chiếc y nó một lá cờ, nó tượng trưng cho một sự tịnh thanh, nó phải đem đúng theo cái luật Phật đã quy định. Thì chúng tôi chỉ nói sơ về cái này thì giá quá thật vậy. Thì vị tỳ kheo phải biết quý trọng cái chiếc y của mình là thật, nhưng phải đúng pháp đúng luật, chứ không phải là chiếc y đó muốn làm được gì làm. Và chiếc y đó ngày hôm nay chúng ta thấy có một số người ta giả dạng, người ta đắp lên mình một chiếc y để lợi dụng coi như là Phật pháp, lợi dụng cái hình thức lá cờ này, lợi dụng hình thức của Phật Đà, chiếc áo của Phật, mà để họ đi làm những sinh xỏ hay là đi lợi dụng làm cho để tư lợi cá nhân của chính họ. Thì kính thưa quý vị, những người này đắc tội vô cùng, và cũng như là như thế thì họ vô tình họ làm cho đạo nó lại tệ hại thêm. Nguyên một số người họ đắp y, họ đi sinh, nó tiền nó nhiều lắm, tiền rất là nhiều, nhưng điều mà bởi vì và giả dụ làm như là tu hành chân chánh đạo mạo, nhưng sự thật những người đó không phải là những người tu tốt. Mà cái pháp phục Sa Môn phải được tươm tất. Quý vị biết là Đức Phật nói rằng nếu mà chỉ cái y mà nó lủng khoảng một cái đầu, không có đầu chiếc đũa, mà nếu mà không mạng lại thì cũng phạm tội. Chúng ta thấy Phật ngày hay vô cùng, nghèo thì cũng phải nghèo cho sạch, mà rách rách cho thơm, đó chính là giá trị tu hành. Chứ không phải giả là mình là một bần tăng khổ sải hôi hám dơ giấy, thì cái đó không có đủ tư cách mà để mà phát lên mình một cái pháp tướng sa môn được. Cái sự vệ sinh thân thể cá nhân không có. Dạ. Thì cái giới mạng đó chính là một cái sắc đẹp tốt, đó chính là cái gì? Biết giữ gìn những cái học giới, biết giữ gìn thọ trì những cái giới luật, những cái học giới dầu lớn dầu nhỏ mình biết thọ trì. Và kính thưa quý vị, cái sự thu thúc ở trong đó, nếu mà chúng ta giữ giới thì chúng ta phải có sự thu thúc. Khi mà các căn, tức là nhãn nhĩ tỷ thiệt, nhãn nhĩ tỷ thiệt, nhãn nhĩ tỷ thiệt thanh này được tu tập, được kiểm soát, được thu thúc. Khi mắt bắn cảnh sát, vị tỷ kheo phải có sự thu thúc, không được nhìn, không được nghe, không được ngó. Khi nhìn, khi nghe, khi ngó thì chúng ta phải theo dõi chánh niệm, chứ không để mắt bắn cảnh sát thì chúng ta chạy theo cảnh sát là nô lệ phục vụ cho cảnh sát đó, tai nghe tiếng, và thế là bị tham đắm, bị ái luyến với cái cảnh thinh, với cái cảnh sát đó. Thì cũng vậy với cảnh vị, cảnh xúc, với cảnh pháp đó mà chúng ta không có sự thu thúc một giới lực nhỏ nhặt. Có phải như vậy không? Bây giờ chúng ta thấy nghĩ rằng bây giờ mình nhìn đâu có chết đâu, mình nghe cũng đâu có chết đâu, nhưng ở đây không nói cái chết, nhưng ở đây nói cái gì? Khi mà anh thấy rồi thì cái hình sắc đó mà anh mang theo, hình sắc đó chứ không phải là một bóng hình quý vị. Sắc đẹp không phải nói về con người, mà sắc đẹp ở đây nói chung tất cả những cái vật nó hữu hình và những cái vật nó vô hình, mà cũng như nó vật nó hữu tri và những vật nó vô tri. Bây giờ khi mình muốn ăn ngon mặc đẹp, bây giờ mình nói mà mặc đẹp, mình thích cái đẹp đó chính là nô lệ và phục vụ cho cái đẹp, thì người đẹp, vật đẹp, vân vân, tất cả mọi thứ đẹp, thì đó chính là chúng ta không có sự thu thúc của mắt. Mà Đức Phật ngày dạy những cái gì mà nó liên quan đến cái gì? Sắc thinh khí bị xuất pháp, đó chính là cảm thọ. Cảm thọ vừa lòng, cảm thọ khái thị khai lạc phát sanh lên, cảm thọ nó sẽ vô thường. Dầu cho cảm thọ lạc hoặc thọ khổ hoặc phi khổ phi lạc gì đó, tất cả nó cũng đều sẽ là vô thường. Mà thời các ngươi cần phải xả ly, cần phải từ bỏ. Thì kính thưa quý vị, bởi vì cái ngũ trần đó, hay là cái cảnh trần đó, chắc chắn rằng nó sẽ bị cái vô thường, nó sẽ bị cái khổ não, nó sẽ bị vô ngã. Biết như vậy mà các ngươi phải nhàm chán, biết như vậy và đừng cầm, đừng nắm, đừng giữ nó. Chỉ một thời gian, tất cả dầu cho là vợ ngai vàng địa ngọc, vợ đẹp con xinh, tất cả những gì mà chúng ta có trên cuộc đời này, nó chỉ là một cơn gió, nó chỉ là một chút xíu, nó thoáng qua và nó không như ý của chúng ta. Để chúng ta coi như trong đo chắc đếm, gìn giữ và gom nắm nó. Khi chúng ta đọc đến những cái tình huống này, chúng ta mới thấy rằng Đức Phật ngài hết sức là quả thật, cái giá trị của Phật lực hết sức là cái lời dạy của chính ngài hết sức là cao cả. Pháp của ngài đã dạy để cho ta thực chứng ở trong lòng, và cho ta thấy được cái gì? Thấy được đâu là những cái điều tốt đẹp. Khi chúng ta hộ trì, khi một người nào, chúng ta thấy người nào mà có cái sự giữ gìn giới lực một cách tốt đẹp, hộ trì giới bổn, hay là cái sự sống hộ trì, gìn giữ giới lực, hộ trì các căn, hộ trì biết giữ gìn giới lực của mình, thì kính thưa quý vị, người đó nếu mà sống đúng thì người đó quả thật có cái tâm từ nó mát mẻ, có cái tâm từ nó vô biên, và có hình từ cái hình tướng, từ cái lời ăn tiếng nói là chúng ta thấy má sức là mát mẻ. Bởi vì sao vậy? Bởi vì do vị này nhờ cái sự giữ gìn giới lực, cái sự hậu trì của giới bổn, cái sự hậu trì của cái sống hậu trì, gìn giữ giới lực một cách căn bản, một cách tốt đẹp vậy, thì chúng ta thấy từ lời ăn tiếng nói, hành động và việc làm của vị đó nó hết sức là đúng đắn. Cũng có một số, chúng ta thấy có một số vị nhiều khi giữ gìn giới luật nhưng lại nóng nảy, lại câu thúc, lại ta thác, thì quả thật cái sự giữ giới đó nó cũng chưa phải là một cái để làm cho cái giới mạng của mình được tốt. Mà cái sự giữ giới đó chính là kiểm soát tam nghiệp, thân khẩu ý của chính mình được tốt đẹp. Ở đây nếu vị nào mà phát huy, mà làm lớn mạnh cái điều này, thì chúng ta thấy người đó có một cái sự tu tập rất là tốt đẹp.
ngó biết ngó mình, y như giá trị tu thiền vậy. Không biết à, cái nào, cái giới nào là lớn là nhỏ, là xa là gần gì đó, đều họ tuân thủ một cách đầy đủ, chứ không vì một lý do hoàn cảnh. Ngày hôm nay chúng ta thấy một số vì lý do hoàn cảnh có cái sự đổi thay, nó đi theo thời, nó đi theo lúc. Nhưng sự thật, đứng trên tinh thần cái giá trị tu tập của Phật thì giới luật này không có đổi thay gì cả. Mà tại con người, chẳng qua con người đổi thay và thêm bớt. Trên tinh thần kinh văn giá trị bị truyền những cái lời Phật nói thì chỉ là 227 giới. Chúng ta nhớ như vậy. Và như thế, bây giờ cư sĩ giới thì chẳng hạn như chúng ta là ngũ giới và bát giới, chúng tôi chỉ nói như vậy, thì chúng ta cố gắng chúng ta gìn giữ để chúng ta trang điểm đẹp cho cái gì, cho cái giá trị cư sĩ của chính mình. Mình là một người tu, dù là cư sĩ hay là tăng sĩ hay là chư tăng hay là cư sĩ gì cũng vậy, thì ở đó hai cái mệnh đề này chúng ta cũng phải nhớ. Chúng ta phải tu tập làm sao, làm mô phạm, làm sự kế thừa, làm một sự đáng nể cho người. Ít ra và chúng ta cũng phải có một sự gìn giữ giới luật để như vậy, để vì chính vì cái sự gìn giữ giới luật như vậy, những ai chưa có niềm tin, khi người ta thấy cái hội chúng, khi thấy được chư tăng, khi thấy được Phật tử, những người đệ tử của chư tăng, những người đệ tử của Phật biết thọ trì giới luật như vậy, thì kính thưa quý vị, những người chưa có niềm tin họ sẽ có niềm tin. Còn nếu như những người đã có niềm tin, cái niềm tin là càng tăng trưởng thêm nữa. Còn nếu chúng ta không có sự thọ trì các học giới một cách đầy đủ, một cách tốt đẹp, hay sống trong cái học giới của giới bổn ba la đề mộc xoa, thì thời những người đó khi mà họ làm thì bị đời chế trách ta tháng. Thì những người chưa có niềm tin, không có niềm tin, những người đã có niềm tin bị thối chuyển, thối giảm. Đây là tình huống chúng ta sẽ gặp rất là nhiều trong cái hiện nay, trong cái đời sống bình thường của chính chúng ta. Nhưng cái thưa quý vị, dầu như thế nào, nhưng giá trị của Phật Đà, cái bóng của Phật Đà còn hiện hữu cũng là tốt đẹp nhé. Chúng ta phải nhớ cái điều đó. Bởi vì không có giá trị, nếu như không có chư tăng mang trên mình một bóng hình, bóng y, không có chư tăng để truyền thừa và giảng dạy pháp và luật này, thì Phật Pháp sẽ có sớm kết thúc. Cho nên làm đẹp cho mình không phải là những coi như bông hoa, vật thoa, vật thơm, rồi áo lụa nó sẽ làm đẹp cho con người. Không phải là vậy. Người ta nói rằng người đẹp nhờ lụa, thì cái người tu không phải nhờ cái lụa, mà người tu phải nhờ cái giới hạnh, nhờ cái giới luật mà để trang nghiêm cái giới mạng, trang nghiêm cái tam nghiệp của mình, cái thân, cái khẩu, cái ý của mình. Cho nên vì vậy, người nào biết giữ gìn tam nghiệp, tức là thân, khẩu và ý nghiệp một cách trong sạch, một cách tốt đẹp, xem như người đó đẹp lắm quý vị. Đẹp từ lời nói cho tới cái hành động và cho tới cả cái tinh thần. Đó chính là cái tâm của người ta tốt, thân tốt và tâm tốt. Thì khi chúng ta đến gần những người đó thì thật sự tức là hữu phúc vô cùng. Và Đức Phật đã nói rằng người vị tỳ kheo hay người đệ tử nào mà biết như vậy thì thời sẽ là thành tựu và tiến bộ trong pháp và luật của chính Ngài. Đó chính là người đã biết sự tu tập. Và cũng vậy, kính thưa quý vị, khi vị ấy biết như vậy và vị ấy tạo thành mình có một sức mạnh, mình có một cái đẹp đẽ do cái giới luật nó mang tới, do cái chỉ có sự tịnh thanh, do cái sự trong sạch của giới luật. Nhưng vị ấy biết phát huy cái sức mạnh của chính mình. Một con người đẹp phải có sức mạnh, tức là được cả đôi bên, được cả đôi đường. Tức là chúng ta thấy vừa họ có cái sức mà họ đẹp, mà họ có cái một cái sức nữa, một cái sức lực đó, đây chính là cái sức mạnh mà Đức Phật dạy đối với các tỳ kheo phải sống tinh cần, đoạn trừ ác bất thiện pháp, đoạn tận các cái thiện pháp và phải thành tựu được, đoạn tận các ác pháp mà thành tựu và viên mãn các cái pháp thiện. Thì chúng ta thấy cái sự tu tập như thế ở đây tức là họ biết cái gì, kính thưa quý vị, biết diệt trừ những ác pháp đã sanh, không cho nó sanh nữa, những ác pháp chưa sanh, xin lỗi, những thiện pháp chưa sanh, cho nó sanh khởi.
Ở đây chính là vị ấy tu tập cái giá trị của tinh cần. Chúng ta thường thường ít bao giờ xét lại mình đã làm cái gì, mình đã làm ác nghiệp bao nhiêu, giờ mình đã làm thiện nghiệp bao nhiêu. Nhiều khi chúng ta nói thì chúng ta tu như thế đó, nhưng chúng ta thử, chúng ta kiểm soát. Từ khi chúng ta vào tu, hay từ khi quý vị thọ trì giới luật, chúng ta được bao nhiêu điều thiện, bao nhiêu cái điều bất thiện trong tâm, lời nói và hành động của chúng ta. Quý vị tự suy nghĩ như vậy thì chúng ta sẽ có câu trả lời ngay. Một người tu tập phải luôn luôn kiểm soát cái bản thân của chính mình. Ta đã thử, ta có thử thật sự chê trách ta vì những thiện pháp chúng ta đã làm thành tựu chưa? Ta đã có sự chê trách ta chưa? Ta đã cho những cái ác pháp nó sinh khởi trong tâm ta một cách quá lớn mạnh. Mà kính thưa quý vị, thêm ác pháp nó xâm nhập nơi ta rồi mà không có cái sự phòng bị, không có một cái sự tinh cần để chúng ta diệt trừ nó, xong có không có cái chương cần, thì những ác pháp nó sanh vào rồi, thì đó chính là những cơ sở, đó chính là những cái gốc rễ mà nó sẽ phát huy, nó sẽ lây lan hết sức là nhanh. Cái điều mà tốt á thì con người ít có học theo và nó ít có lan tỏa, chứ cái thưa quý vị, cái điều mà ác á thì nó lan tỏa rất nhanh. Cái việc chúng ta tốt chúng ta làm ít có ai khen, chứ nếu chúng ta mà lỡ làm xấu nó cự nữ, nó chửi bới, nó đồn rùm beng. Cái tin gì mà nó tính tốt đẹp thì ít có lan truyền, chứ những cái gì mà xấu nó là cái tin sốc, cái tin sốc kênh đó, cái tin mà nó tin nóng á, ngày hôm nay nó gọi tới cái tin hot, tới cái tin nóng á, thì nó rất là nhanh. Mà nó nhanh như thế thì cái thú vị, những do cái gì cũng như cái tâm của chúng ta, ác bất thiện pháp nó vốn chúng ta đã trầm luân vì nó mà, cho nên nó đến với chúng ta rất là nhanh, nó đến chúng ta rất là lẹ. Quý vị không cần bảo, không cần kêu, nó có mà tức thời. Mọi người tu cần phải thắng tri, cần phải liễu trư tri, cần phải đoạn diệt và cần phải đoạn tận những gì thuộc về ác pháp, những gì thuộc về ác bất thiện pháp, những gì làm nhân đưa đến sanh tử đau khổ do cái phiền não này, là chính chúng ta phải đoạn trừ nó ngay. Và chúng ta phát huy và chúng ta giữ gìn, quân tập và giữ gìn những thiện pháp nó đã sanh thì chúng ta giữ gìn, và những thiện pháp chưa sanh thì chúng ta cho nó sanh khởi nhiều hơn nữa. Cho nên vị tỷ kheo phải kiên trì không bỏ cái gì, cái trách nhiệm đối với các cái pháp thiện. Và cũng như là các thầy tỷ kheo phải có cái gì, phải diệt trừ, phải đẩy lui những cái ác bất thiện pháp, đoạn tận các ác bất thiện pháp để thành tựu thiện pháp và diệt trừ, đoạn tận các ác pháp. Cái trách nhiệm đối với các thiện pháp đây, tức là trách nhiệm chúng ta phải thọ trì các học giới, trách nhiệm chúng ta phải quân tập và phát huy cái định lực của chính mình, nó được tăng trưởng, nó được tốt đẹp. Cuộc đời tu của chúng ta hay là một cuộc việc học của chúng ta mà chúng ta cảm thấy rằng ngày hôm nay chúng ta không học thêm, chỉnh đứng ở đó, chúng ta phải có một cái, cũng như hay là chúng ta thấy như khi chúng ta tập thể dục chúng ta. Chúng ta thấy ngày hôm nay chúng ta tập có 5 phút, ngày mai chúng ta phải 10 phút, bữa kia chúng ta phải 15 phút và tăng trưởng lên như vậy. Thì như vậy thì mới tạo thành một cái sức mạnh của mình, nó tiến tới, cái sự tu tập mình mới thành tựu, nó mới tiến bộ. Thế cái sự học của chúng ta cũng vậy, hôm nay chúng ta hiểu bao nhiêu đó và chúng ta phải phát huy nó. Chúng ta hôm nay chúng ta hiểu 5 thì chúng ta cộng thêm một cái nữa, ngày mai chúng ta hiểu được 6, ngày mốt chúng ta hiểu được 7, 8, 9, 10 và cứ thế nhiều cấp nhân lên. Thì quả thật để làm cái gì? Để nó tạo cho một sức lực, nó có một tạo cho sức lực nó được tốt đẹp, và những sức lực này không được tốt đẹp, sức lực này không được trợ tạo thì thờ chúng tôi nó sẽ nguy hiểm. Cũng như một người mà tập một cái thể hình thể dục, nếu mà phát huy lên mạnh như vậy chính là cái điều mà chúng ta thấy tạo thành một sức lực rất là lớn ở đây, tức là cái sự tiến tu về cái gì, về giới và định của chính mình. Thì cái sự tiến tu đó mà vị ấy phát huy một cách cao độ thời, chắc chắn rằng vị ấy thành tựu được một cái giá trị tu tập tốt đẹp, ít nhất cũng chứng đắc được sơ nhị tam và tứ thiền. Còn về cái sự tu tập và được một cái sự tốt đẹp đó, nhờ như vậy mà có thể vị ấy phát huy, phát triển, khai triển lên tâm của mình, được thấm nhuần cho tâm của mình được chuyển biến tốt đẹp hơn nữa. Kính thưa quý vị, cái sức lực, cái sức mạnh của người tu đó chính là cái gì? Đó chính là cái định lực. Sức mạnh của người tu đó chính là sự kham nhẫn. Sức mạnh của người tu đó chính là một cái định lực và một cái sức mạnh hết sức là tuyệt vời. Mà ở đó cái sự kham nhẫn này để diệt trừ những ác pháp chưa sanh không cho sanh và những thiện pháp chưa sanh cho nó sanh khởi, cho nó thành tựu, cho nó đầy đủ và cho nó tốt đẹp. Khi một người tu tập mà có một cái sự năng tu như vậy thì thời chúng ta sẽ được cái sự tốt đẹp, cũng như cục học, cái việc học bên ngoài cũng vậy quý vị. Ngoài ra chúng ta không phải để đến khi mà tới thi rồi chúng ta mới học. Không phải đến thi rồi chúng ta mới học, mà chúng ta phải học từng ngày. Khi chúng ta đến trường, chúng ta về và chúng ta chịu khó, chúng ta nghiên cứu, chúng ta ôn tập. Thì nghiên cứu ôn tập đó là tạo cho mình nó có một kiến thức nhiều, tạo cho mình nó có kiến thức nó rất là mạnh. Mà kiến thức từng ngày như vậy thì cái sự hiểu biết của chúng ta nó quảng bác và nó rộng lớn. Thì cũng như thế, cái sự tu tập cần phải có một cái sự chuyên năng thường hàng làm. Chứ không phải khi mình muốn tu, mình không tu thôi. Là một cái như là có nhiều khi ngày hôm nay gọi là cái việc tu tích cực, quý vị. Nó cần 7 ngày tu tích cực, hay nửa tháng tu tích cực, hay 1 tháng tu tích cực. Đây là cái sự khuyến tu. Nhưng mà cũng nói đi nói lại cũng phải nhớ rằng không phải có tích cực trong 7 ngày rồi trừ trong 1 năm như vậy có 7 ngày tu tích cực, còn coi như là 365 ngày thì trừ là coi như 359 ngày kia là chúng ta xem như chúng ta muốn làm gì làm, là chúng ta không có tích cực. Thế như vậy không phải là phải, mà cái đời sống của người tu là chúng ta phải luôn luôn tích cực, luôn luôn chuyên cần. Bởi vì cái sự vô thường, bởi vì cái thời gian nó không có đợi chúng ta. Cái sự vô thường đó, nhiều khi nếu chúng ta không tích cực, chúng ta lựa để đến già, để đến lớn rồi chúng ta tu, hay là để mai mốt rồi chúng ta tu, tu hứa, tu hẹn á, chỉ gọi là cái chuyện tu hứa, tu hẹn đó quý vị. Thì lỡ chúng ta chết rồi chúng ta đâu có tu nữa. Bởi có câu mà nói rằng là sẽ để đến già rồi niệm Phật, mồ hoang lắm kẻ mai đầu xanh. Để nhắc nhở cho cái tuổi trẻ chúng ta biết, bây giờ chúng ta còn sức khỏe chúng ta dễ tu, chứ mai mốt và chúng ta không có sức khỏe chúng ta khó tu lắm. Mà khi chúng ta khó tu như vậy thì đó chính là quả thật, chính là chúng ta đã cái gì, đã bị lui sụp, đã bị yếu kém trong cái đời sống tu tập của chính mình. Cả ngày cả thời, bỏ cả thời gian dài để chúng ta tu rồi chúng ta lại hẹn hò sao? Cái đời sống tu tập của chúng là đời sống hẹn sao? Cái sự tu tập không có phải đợi chờ, mà phải có một sự chuyên cần, phải có một cái sự năng để tiến tới. Và đây chính là một cái điểm, một người nào đó mà chăm tu, một người nào đó mà hiếu tu, một người nào đó mà cố tu thì họ không bao giờ đợi tới thời gian rồi mới tu. Cũng như một người học, không phải tới giờ rồi mới học, mà họ biết học liên tục thì chắc chắn là cái việc học của họ sẽ thành tựu. Mà cũng phải cái cuộc tu cũng phải, không phải đến giờ rồi bắt đầu cản chuông rồi chúng ta tập học. Thì quả thật để tạo dựng cho một cái giờ giấc, một cái chúng sinh hoạt làm việc á,
đúng giờ đúng lúc á. Kính thưa quý vị, nó cũng rất là hay, rất là tốt. Cái tâm con người nó bị tự tha dữ lắm, chứ nó ít có một cái sự tự lực. Và khi tâm con người nó bị tự tha như vậy, thời nó phải thấy người kia nó mới làm theo, nghe người kia như vậy nó làm theo, thấy họ làm mình mới làm, thấy họ nỗ lực thì mình mới nỗ lực, thấy họ nghiêm thì mình mới nghiêm. Thì quả thật như vậy thì chúng ta thấy chúng ta bị tự tha nhiều, nó không có một cái tinh thần tích cực, có một cái giá trị tiến tu tốt. Mà ở trong cái đời sống tu tập thì cần đòi hỏi một cái người đệ tử phải có một cái sự tiến tu, phải có một cái sự tiến tu, mà cái sự tiến tu này nó mang tính tích cực, nó mang tính tức là tốt đẹp, chứ không phải là chờ đợi và bắt đầu nó tới rồi nó xuất hiện, thì không phải như vậy, mà đây là một cái giá trị tiến tu mạnh. Thì cũng vậy, đó chính là để tạo lực cho mình có một sức mạnh, tạo lệnh cho mình có một sức mạnh. Mà sức mạnh đó chính là sức mạnh của người tu. Sức mạnh của người tu không phải là vung một cái đấm ra là người ta cảm thấy nó trọng thương, hay là sức mạnh để mà thể hiện, để mà trao dồi cái xác thân này như là một lực sĩ, như là một coi như là một vận động viên của điền kinh. Không phải như vậy, không phải là thể hình, mà cái tâm lực đó chính là sức mạnh. Đó chính là cái tâm lực của vị đó hết sức là mạnh mẽ, cứng rắn, không có thối lùi, không có chịu thua trước những cái gì, trước những cái ác bất thiện pháp, những cái dục tầm, sân tầm, hại tầm khởi lên trong tâm ta, ở trong tâm của vị đó. Vị đó diệt trừ được, vị đó ngăn ngừa được, vị đó sát trừ được, nhờ cái gì? Nhờ cái tâm lực của vị ấy nó lớn mạnh, nhờ cái tính tấn điểm định và tự lực của vị đó nó cứng, và nó có một sức mạnh hùng tâm dũng khí, và vị ấy vượt qua. Mà chúng ta thấy ở trên một bước đường mà tầm cầu cái chân lý, trên một đường tầm cầu cái Phật đạo, và trên cái sự tu tập đòi hỏi mọi người phải có một cái sự chuyên cần, một cái sự siêng năng tinh tấn để vượt qua những thác gền, vượt qua những thử thách của phiền não, của ma giới. Chứ chúng ta không dễ dàng gì chúng ta làm phước được. Chúng ta thấy khi chúng ta muốn làm phước là tâm của chúng ta nó khởi lên cái bõn sẻn, tâm của chúng ta nó khởi lên cái sự khó chịu. Một là bõn sẻn, điều thứ hai nữa là chúng ta có làm cũng lơ là rồi. Chúng ta muốn làm được phước thì chúng ta phải trải qua nhiều cái đổi đến đổi nhiều cái, mà nào tức là về sức khỏe, điều kiện và những người xung quanh, chứ không phải là không. Nó hội tụ nhiều cái điều kiện lắm, cho nên nó đòi hỏi cái sự thử sức của chúng ta rất là nhiều. Mà khi chúng ta làm được thì chúng ta mới có kết quả tốt được. Thì ngược lại cũng vậy, cái sự tu tập lại càng phải có, chúng ta gọi là nằm gai nếm mật. Chứ sự thật ra cái cuộc tu nó còn hơn như thế nữa, là một chiến sĩ đấu tranh trong cái gì. Người ta là một chiến sĩ, là một chiến binh ở chiến trường, thì mà chúng ta phải tự tạo cho mình là một chiến sĩ đối với chính tự thân, để chiến thắng mình. Mà khi nào mà chiến thắng mình thì người đó mới chiến thắng oanh liệt. Mà chúng ta nhớ ở trong Pháp Quốc Kinh Đức Phật này cũng có dạy, dầu chiến thắng vạn quân ma ở chiến trường, nó không bằng tự chiến thắng mình. Người nào chiến thắng mình, tức là chiến công oanh liệt, thì cái tâm lực của chúng ta làm sao cho chúng ta phải được như thế, để tạo thành một cái sức mạnh hết sức là to lớn cho chúng ta. Mà sức mạnh đó chính là cái sức mạnh của cái sự đoạn trừ những ác bất thiện pháp, và cái sức mạnh để khai mở, để phát huy, để phát triển những thiện pháp cho nó sanh khởi, và có cái trách nhiệm bảo vệ nó, và có cái trách nhiệm để diệt trừ những ác pháp đó. Mà nếu ác pháp đó chưa sanh, chúng ta không, những ác bất thiện pháp chưa sanh, chúng ta sẽ có trách nhiệm không cho nó sanh. Và những thiện pháp, những ác bất thiện pháp như đã sanh, chúng ta không cho nó sanh rồi. Và những thiện pháp chưa sanh, chúng ta sẽ cho nó sanh. Và nếu như những thiện pháp nào đã sanh, chúng ta bảo trì và gìn giữ nó để phát huy được tốt đẹp. Và kính thưa quý vị, cái điều thứ ba mà Đức Phật đã nói, như một con ngựa, nếu như nó đẹp, nó có sức mạnh, nhưng nó không có tốc độ, nó không có tốc lực, nó đi rất là chậm, nó đi rất là yếu, nó đi rất là lề mề, thì con ngựa này cũng không là con ngựa tốt, không phải là con ngựa, nó không phải là một chiến mã tốt đẹp. Cũng như một người đệ tử, khi mà có đầy đủ cái sức mạnh có đầy đủ về cái sắc sắc đẹp, có đầy đủ về sức mạnh, nhưng người đó phải có cái gì, phải có một tốc lực, phải có một cái tốc độ. Mà cái tốc độ đó được so sánh và được ví dụ như là một vị tỷ kheo. Một vị tỷ kheo như thật biết rõ đây là khổ, như thật, như thật biết cái khổ ở trong cuộc đời. Vì ấy Parinyaya, như thật biết, biết như biết không phải là như cái biết của chúng ta. Biết đời là khổ mà chúng ta mê là vẫn mê. Còn ở đây cái biết của các vị thánh, tức là cái biết sợ và từ từ bỏ nó. Gọi là sợ và từ bỏ nó chính là cái gì? Các càng hiểu biết à, dầu cho không phải là khi nào đợi đến chúng ta cảm thấy rằng à, đời là khổ muôn ngàn cảnh khổ, không phải vậy. Hay là đợi khi nào mà khổ, tức là khổ thân và khổ tâm nè, khi chúng ta đau nhất sắc thân này chúng ta mới thấy là khổ đấy, không phải như vậy. Mà đối với cái sự tu tập thì người ta thấy rằng là khi cái khổ nó sanh lên thì do chính cái gì? Do chính cái nguyên nhân là lòng tham ái của chính nó. Và cái khổ phát sanh này, đây là chính là còn cái giá trị hiện hữu. Mà cái giá trị hiện hữu có mặt thì đó chính là ái tham có mặt. Nó là kết quả của ái tham. Cái khổ này là kết quả của ái tham. Mà kết quả của ái tham vậy nó chính là làm nhân làm duyên. Mà người tu tập phải biết rõ đây là khổ đế, như thật biết đây là con đường. Và phải biết rõ như thật đây là con đường đưa đến cái sự khổ diệt của chính nó. Khổ và nguyên nhân sanh khổ, đó chính là cái khổ. Và quý ngài còn biết hơn nữa cái sự khổ diệt. Biết nguyên nhân sanh lên cái sự khổ và biết được con đường đưa đến cái sự chấm dứt cái khổ diệt đó. Tạo cho, vì tỷ kheo tạo cho một con người tu phải biết được cái gì? Chúng ta hiện hữu trong cuộc đời này do tham ái và vô minh. Tham ái và vô minh này nó còn, chính là hữu còn có mặt. Mà hữu có mặt trên cuộc đời này, hữu còn, thì thế là cái gì? Già chết sợ bởi khổ não còn. Mà khi nào không còn cái gì, cái khổ diệt đó chính là cái diệt đế được, được đoạn trừ. Mà cái diệt đế được, được đoạn trừ, tức là triệt cái nhân sanh, cái mầm móng, cái mầm móng đưa đến cái đau khổ. Cái mầm móng đưa đến đau khổ đó chính là cái tham ái, cái nguyên nhân sanh cái sống mối đó sẽ chăng, tức là cái tham ái đó. Mà cái tham ái đó, kính thưa quý vị, chúng ta nhớ trong kinh văn dạy rất là hay. Tanha yat cha yat tis so ko tanha cha yat tis phayang tanha yat quyết vũ tá sát nát tis so ko kuto phayang. Ái tức là cái sự tham này nó sẽ sanh ra, cái ái nó sợ hãi, khi mà tham thì nó sanh ra có sự sợ hãi. Mà ai mà diệt trừ nó, ai mà thoát khỏi nó thì đâu có sầu khổ. Và không có sầu khổ thì thời không có, có sợ hãi bao giờ. Thì kính thưa quý vị, cái nguyên nhân sanh khổ, nếu chúng ta có cái sự tu tập thì mới đoạn trừ nguyên nhân đó, chứ không phải là nguyên nhân đó mà được từ 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 nó chấm dứt được. Thì khổ và khổ diệt hay là diệt khổ, đó chính là cái giá trị diệt đấy. Tức là khi nào niết bàn có mặt, khi nào niết bàn có mặt thì ngay khi đó mới là khổ được diệt tận hoàn toàn. Mà niết bàn có mặt thời phải do con đường dẫn đến niết bàn. Con đường dẫn đến niết bàn đó chính là cái gì? Chính là đạo đế. Chúng ta nói con đường chứ chúng tôi không nói là nhân là quả. Chúng ta nhớ ở trong tinh thần của vi diệu pháp, khi mà phân tích về tứ đế, mà chúng ta rằng tứ đế qua nhân quả, chúng ta nói rằng là khổ đế là quả, tập đế là nhân, rồi diệt đế là quả, đạo đế là nhân, là sai. Diệt đế là phi nhân phi quả, niết bàn là phi nhân phi quả. Cho nên đạo đế chúng ta không sẽ không nói là nhân, mà chúng ta diệt đế chúng ta không nói là quả, mà chỉ nói là con đường. Con đường đưa đến sự chấm dứt khổ này. Mà con đường đưa đến sự chấm dứt khổ đó chính là cái gì? Đó chính là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh niệm, chánh định, chánh tinh tấn, hay hoặc là khổ tập diệt đạo đế. Xin lỗi, khổ tập diệt à, xin lỗi à, thân thọ tâm và pháp quán niệm xứ, hay là giới định tuệ. Đây chính là những con đường đưa đến sự chấm dứt khổ, để đưa đến cái khổ diệt. Và khi mà như thế thì dễ mới biết rõ rằng đây là khổ, và như thật biết rõ đây là khổ, và đây là khổ tập, biết rõ đây là khổ tập, và khổ diệt, như thật biết rõ đây là khổ diệt, và như thật biết rõ đây là con đường đưa đến sự khổ diệt. Vị ấy biết rõ, biết rõ một cách rõ ràng cái gì? Khi tại sao vị ấy biết rõ? Khi đã được viên mãn, khi đã được tu tập, khi đã được huệ mạng hay là giới mạng, xin lỗi, giới mạng đã được thành tựu và tạo thành một cái họ tạo thành thành một sức mạnh nâng cấp lên nữa, và chính cái sự nâng cấp đó tạo thành một cái huệ mạng, đây chính là một cái trí tuệ để sát trừ, cái trí tuệ để đoạn diệt, cái trí tuệ để ly tham, cái trí tuệ để sát trừ phiền não, và thành tựu cái thắng trí và chứng ngộ niết bàn. Thì như thế, nếu vị nào mà chứng ngộ niết bàn thì thời đã đạt được một tốc lực hết sức là mạnh, hết sức là nhanh. Đó, tốc lực đó chính là cái gì? Đã đến đích, đạt đến một tốc lực cũng như con mã đã chạy đến cái điểm đến của nó. Và cũng vậy, đối với cái người tu, khi mà có cái tốc độ, có cái tốc lực tu tập một cách chuyên cần và năng tu như vậy, và khi vị ấy đến đích thì hoàn thành cái mục đích, đạt được cái tốc độ một cách căn bản, đó chính là cái gì? Đã nhắm được, đã viên mãn cái mục đích của chính mình, đã thành tựu cái lý tưởng giải thoát. Và như thế thì sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc nên làm đã làm, sau đời sống này sẽ không có còn cái đời sống sau. Thì kính thưa quý vị, con ngựa nó chạy, con ngựa đẹp, con ngựa mạnh, và nó chạy nhanh, vừa ý, đúng ý của đức vua, hay là của những tướng binh ở chiến trường, thì được cái sự khen ngợi và được cái sự tán thán của đức vua hay các quan tướng. Thì cũng vậy, cái người tu tập mà đầy đủ ba pháp này, tức được về sắc đẹp, tức là chính đó, tức là biết nghiêm trì giới lực, biết tôn trọng và thọ trì học giới bổn ba la đề mộc cho, biết thu thúc, biết vì ấy biết được, và tiếp đến là vì ấy biết biết được những cái lỗi nhỏ nhặt, và học tập và tiến tu ở trong cái gì? Làm cho các bất thiện pháp đã sanh không cho nó sanh nữa, những thiện pháp chưa sanh làm cho nó sanh khởi, tạo thành một sức mạnh lớn. Và khi tạo thành cho mình một sức mạnh lớn thì vị ấy mới khai triển được, vị ấy mới như thật biết được rằng đây là khổ đế Parinyaya, đây là tập đế Samudaya Sa Chăng và Nirodha Sa Chăng và Magga Sa Chăng, tức là khổ diệt, khổ tập diệt đạo này được các vị đó chứng tri và thành tựu tốt. Thì ngay khi đó, khi mà thành tựu và chứng tri được thì vị ấy được thành tựu viên mãn, thì chính Đức Phật ngài khen ngợi vị này chính là đệ tử của Như Lai, là con của Như Lai. Người nào là con của Như Lai, người đó chính là sanh đã tận, phạm hạnh đã thành. Người đó xứng đáng được lễ bái, xứng đáng được chư thiên và loài người tôn trọng, đảnh lễ và cúng dường. Và chính những người đó là phước điền vô thượng ở đời. Chính những ai chuyên năng, chuyên tu và thành tựu cái mục đích thì được Đức Phật ngài tán thán. Và kính thưa quý vị, xem như người đó đã làm hoàn thành trách nhiệm và bổn phận của một người tu, đứng trên tinh thần của Đức Phật, và xứng đáng được ngài xác nhận đây chính con người này đã chấm dứt cái sự đau khổ, không còn sinh tử nữa. Dạ, kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể đại chúng, xin có đôi điều thuyết giảng xuyên qua cái thời thuyết pháp này. Chắc chắn rằng sẽ gặp nhiều cái điều còn thiếu sót, cần phải được mở rộng và bổ túc thảo luận nhiều nữa. Kính ngưỡng mong chư tôn đức tăng tự bi giảng giải thêm, và cũng như mong toàn thể chư Phật tử hoan hỷ, và kính nhất cái thời thuyết pháp này Trước khi dứt lời, kính dâng phần phước lành để Đức Trời Đức Thích Đại Thiên Vương, các vị chư thiên hộ trì chánh pháp, hướng nguyện phần công đức này đến thân bằng quyến thuộc, ông bà cha mẹ, các bậc thầy tổ đã quá vãng, xin được an nhàn siêu thoát, những người còn hiện tiền được tăng long phúc thọ, tật bệnh tiêu trừ, và trên chúc toàn thể đại chúng thánh pháp được an lạc. Nam mô Bức Thầy á, Nam mô Tham Mài á, Nam mô Sẵn Khai á.
Dạ, sa thú, sa thú. Kính tri ân đại đức Tuệ Quyền đã thuyết giảng cái pháp vừa rồi. Nam mô Bức Thầy á, Nam mô Tham Mài giá, Nam mô Sanh Khai giá. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con thành kính đảnh lễ đến sư phụ Đại Siêu, Đại Đức Tuệ Quyền, cùng chư tôn đức tăng đang có mặt ở trong rừng mà chúng con chưa biết. Kính chào quý cô tu nữ và các vị thiện nam thiện nữ. Kính bạch chư tăng, hôm nay thì chúng tôi lẽ đẳng không có chưa có thấy vào trung. Vì vậy con xin được phép thay mặt chúng tôi lẽ đẳng để điều học thảo luận trong cái buổi học ngày hôm nay. Thì trước tiên con xin được thỉnh sư phụ Đại Siêu Quan Hỷ thảo luận dùm câu đầu tiên. Con không biết sư phụ Đại Siêu có nghe được âm thanh của con hay không. Hiện giờ thì trong rừng chỉ còn có con với sư phụ thôi. Đại đức Tây Quyền thì vừa thuyết giảng xong. Không biết bây giờ thì già xa thú con thấy. Con thấy bàn tay của sư phụ rồi. Ở đây thì trước tiên á, con thấy ở trong cái đề tài ngày hôm nay á, nói về một cái vị tỳ kheo mà có sắc đẹp. Thì ở trong cái bài kinh này nói cái vị tỳ kheo á, mà muốn có được đầy đủ về sắc đẹp á, thì cái vị tỳ kheo này phải giữ gìn giới lực, sống hộ trì, giới bổn, đầy đủ oai nghi, đầy đủ oai nghi chánh thành. Rồi thấy sợ hãi trong các lỗi nhỏ nhặt và chấp nhận học tập trong các học pháp, vân vân. Thì ở đây thì con muốn hỏi sư phụ rằng, vậy thì đối với cái sự thực hành tu tập của một vị tỳ kheo là cần phải đầy đủ hết như vậy. Có nghĩa là đầy đủ hết sự giữ gìn giới lực rồi hộ trì, hay là mình chỉ tìm một cái, ví dụ như là một cái pháp nào ở trong cái phần giới này thôi. Có nghĩa là ví dụ như là mình hộ trì các căn, hoặc là mình chỉ cần tu với đầy đủ oai nghi thôi là mình sẽ đạt được cái sắc đẹp đó, hay là mình phải tu hết một lượt thọ trì giới bổn rồi mình hộ trì các căn rồi các học pháp nhỏ nhặt vân vân. Thì con xin thỉnh sư phụ Quan Hỷ thảo luận dùm vấn đề này đầu tiên trong buổi học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá.
Nam mô Bụt Tha Giá. Kính đảnh lễ Đức Phật, Chư Pháp, Chư Tăng. Thân chào tất cả quý vị đạo hữu Phật tử. Dạ, xin cảm ơn quý vị đã cho biết và nghe rõ. Kính thưa quý vị, một con cây mà được gọi là đẹp, nó đẹp về thân, về cành nhánh, về lá, nó có đầy đủ yếu tố. Một ngôi nhà đẹp từ ở cái kiểu mẫu, cái màu sơn và cái sự đa dụng thực dụng của cái ngôi nhà, thì như vậy mới gọi là ngôi nhà đẹp. Nếu mà một cái ngôi nhà mà chỉ có cái màu sắc đẹp nhưng mà kiểu dáng lỗi thời, hoặc là thấy có kiểu dáng, thấy có màu sắc nhưng mà ở trong nội thất thì nó không có thực dụng, không có đa dụng, nghĩa là không có dành làm cái phòng ngủ được, là phòng khách được, không làm phòng ăn được, thì như vậy cái nhà đó nó cũng không phải là cái ngôi nhà đẹp. Cũng như thế nào thì ở đây một vị tỳ kheo gọi là có sắc đẹp, gọi là đẹp, là phải bao gồm luôn cả những điều mà Đức Thế Tôn đã thiết như thế. Đẹp vì giới vì đã thọ trì đầy đủ, Đức Phật này ban hành bao nhiêu giới thì vì ấy tác ý giữ bấy nhiêu giới. Rồi không phải chỉ giữ giới không, mà cái đẹp nữa tức là vì đó có cái uy nghi chánh hạnh, khi đi, khi đứng, khi nằm, khi ngồi, lúc nào cũng có chánh niệm, cũng có tỉnh giác, và lúc nào cũng có cái sự thu thúc trong cái việc nói, việc cười, cũng trang nghiêm, thì như vậy mới là có cái đẹp. Một vài trường hợp là do cái thường cận y duyên của vị đó, nhưng có một vị tỳ kheo, một vị tỳ kheo đã chứng A La Hán rồi, nhưng mà vì do cái thường cận y duyên của ngài trong quá khứ đã từng quen nói những cái lời thô lỗ đối với kẻ dưới, khi mà vị ấy tiền thân là người gia chủ, vì thế cho nên bây giờ dù chứng A La Hán rồi nhưng mà vị đó có cái lời nói cọc lóc thô lỗ với các vị tỳ kheo đồng phòng hạnh, cho nên các vị tỳ kheo khác thấy phiền toái và đem bạch với Đức Phật vì tỳ kheo này thô lỗ quá. Thì Đức Phật này mới giải thích cho chư tăng nghe rằng vị tỳ kheo ấy là bậc đoạn lậu, vì ấy không có cái lòng sân hận, đố kỵ hay là có cái sự ngã mạn, mà vì ấy sở dĩ có cái lời nói nó không êm tai như thế là do nơi cái thường cận cái duyên của quá khứ, những kiếp mà sanh làm gia chủ hay quát nạt kẻ dưới vân vân. Như vậy trong trường hợp này chúng ta phải hiểu một vài trường hợp một vị tỳ kheo nói lời nói thô tháo, cộc cằn, thiếu lịch sự, thiếu hòa nhã, thì chúng ta phải hiểu rằng đó là thường cận y duyên. Cái đẹp quan trọng nhất của vị tỳ kheo là giữ giới. Còn về quy nghi chánh hạnh, nếu mà vị đó không phải do cái thường cận y duyên ở trong quá khứ, mà ngay trong hiện tại vị đó có cái sự thu thúc trong khi đi, khi đứng, khi nằm, khi ngồi, có chánh niệm tỉnh giác, thời như vậy vị đó đã thành tựu quy nghi thế hạnh đẹp thêm. Một người phụ nữ đẹp không phải là cái dốc dáng đẹp là đủ, mà cả về cái tâm hồn của người ấy cũng phải đẹp, tánh dịu hiền, cái tánh dịu dàng, cái lời nói cử chỉ đoan trang, Khi mà nhìn thì nhìn thẳng, chứ không có liếc ngang, liếc dọc vân vân, thì như vậy mới gọi là đẹp toàn hảo. Chứ còn nếu như một người mà có cái đẹp ngoại hình ở bên ngoài, tóc đen nhánh, hàm răng đều đặn trắng sáng, cái mũi đẹp, con mắt đẹp, nhưng mà cái tánh tình thô lỗ, cộc cằn, dễ nổi giận, thì như vậy cái người đó không gọi là đẹp. Cho nên ở đây chúng ta cần phải hiểu rằng cái đẹp của cái vị tỳ kheo trong cái vấn đề gọi là giới thành, thì vị đó phải đi chung với vấn đề là thu thúc các căn đầy đủ, giữ gìn giới luật, sống hộ trì giới bổn, đầy đủ quy nghi chánh hạnh, thấy những lỗi nhỏ nhặt không có chấp nhận và học tập công tác Phật pháp có đầy đủ như thế, thì vị tỳ kheo đó được gọi là đẹp, đẹp toàn diện. Cho nên chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của đại đức Phật Tính là như vậy. Năm lượng thời
dạ, xà thú. Con xin kính tri ân đến sư phụ đã thảo luận câu vừa rồi. Bây giờ thì trong đùm thì con cũng còn thấy có sư phụ và con và đại đức Tự Quyền. Vậy thì sư phụ quan thủy cho con được đặt đến một câu thảo luận đến sư phụ nữa. Rồi sau đó có thể sư phụ sẽ đặt câu hỏi đến cho con, rồi con sẽ thảo luận. Dạ, dạ, xa thú sư phụ. Nhưng mà sư phụ đặt câu hỏi đến con, sư phụ nhớ đặt câu nào làm cho con dễ trả lời. Ở đây thì hôm nay thì học cái bài này nói cũng liên quan đến giới, đến định và đến tuệ. Do vậy con có cũng đã có một cái câu hỏi từ lâu rồi, nhưng mà nó có đôi lúc nó không có liên quan đến bài, thành ra con hỏi không được. Thì sẵn hôm nay đang nói về cái sức mạnh của giới đó. Vậy thì con thấy có những cái trường hợp như vậy. Thí dụ như có người người ta nói rằng là có, thí dụ như có một người người ta đang bị một cái chứng bệnh gì đó, nó quằn quại của thân thể đi. Thì phải nói rằng đây là một cái điều mà phải nói rằng là chư tăng ưa bị cái sự mà như là ưa bị cái sự chống trái với nhau. Có nghĩa là khi mà gặp một người nào đó, người ta đang bị một cái chứng bệnh hoàng hoại, rất là đau đớn, thì có vị thì lại chỉ cho cái người đó là tu về cái pháp môn niệm thọ. Tu về cái pháp môn niệm thọ, tại vì niệm cái cảm thọ nó sanh lên cái sự đau. Thì có vị thì lại chỉ cho cái người đó tu về, hãy quán tưởng lại cái giới của mình. Hãy mà cái giới của mình trong sạch đó, thì tự nhiên bi trí nó phát sanh lên, thì sẽ làm cho người đó ức chế được cơn đau. Thì phải nói rằng hai cái điều này thì cũng thấy người nào bên phía nào nói cũng đúng. Vậy thì ở đây thì sẵn nhân dịp ngày hôm nay thời gian rất là nhiều, thành ra con đưa cái vấn đề này ra, con thỉnh sư phụ quan hỷ thảo luận dùm. Vậy thì nếu mà một người đang bị một cái chứng bệnh gì đó đau, ví dụ như là một cái bệnh ung thư đi, thì cái cơn đau đó nó sẽ hành hạ cái người đó. Vậy thì nếu như vậy thì tu tập mình quán về cái cảm thọ, hay là mình sẽ quán về cái giới của mình, cái giới của mình trong sạch, để mà bi tí nó phát sanh lên, ức chế lại cơn đau. Con thỉnh sư phụ quan hỷ thảo luận dùm vấn đề này. Nam mô Bụt Thầy.
Tôi chưa hiểu ý của Đại Đức Quan Tính. Đại Đức Quan nghĩ ra nêu lại cái câu hỏi một cái tóm tắt để chúng tôi nắm được.
Dạ, sư tổ, con xin lặp lại câu hỏi. Con kính bạch sư phụ, trong trường hợp á, ví dụ như có một cái người người ta đang bị một cái chứng bệnh ung thư đi, thì cái cơn đau của cái người này đang bị cơn đau nó hoành hành như vậy, thì có người thì khuyên cái người đó hãy niệm cái cảm thọ, niệm về cái cảm thọ nó sanh lên như thế nào để ức chế cơn đau, rồi lại có người thì chỉ cho cái vị đó là hãy quán tưởng về cái giới hành trong sạch của mình, vì cái giới của mình mà trong sạch đó, thì lúc đó mình cũng là một cái sức mạnh, thì nhờ cái mình thấy được cái giới của mình trong sạch đó, nên bi trí của mình nó phát sanh lên, cái sự quan hỷ và bi trí nó phát sanh lên, thì nó sẽ làm ức chế được cái cơn đau cho người đó. Thì ở đây thì một cái trường hợp của một người bệnh vậy mà có hai cái phương pháp của hai người người ta chỉ, vậy thì sẵn ngày hôm nay học như vậy thì con thỉnh sư phụ quan hỷ thảo luận dùm, chỉ dạy dùm trong cái trường hợp bệnh như vậy thầy phải quán về giới hay là quán về cảm thọ. Dạ, con thấy sư phụ giơ tay rồi, chắc có lẽ là sư phụ đã nghe được, nên con thỉnh sư phụ quan hệ thảo luận dùm. Nam mô Bụt Thầy.
Nam mô Bụt Thầy. Dạ, kính bạch chư tăng, kính thưa quý phật tử, không phải chỉ có hai phương pháp mà có rất nhiều cái phương pháp để giúp cho một người bệnh có thể khống chế được cái trạng thái tâm. Khó chịu khi mà mang cái chứng bệnh, tùy theo mỗi người để thích hợp với cái phương pháp nào thì chúng ta áp dụng cái phương pháp đó, và cũng tùy theo mỗi vị đến khuyên có những vị họ quan hỷ với giới, họ cảm thấy an lạc khi nghĩ tưởng đến giới hạnh trong sạch thanh tịnh, cho nên đối với vị đó khi mà viếng thăm một cái người bệnh trầm kha thì vị ấy sẽ khuyên cái người bệnh đó nên giữ giới và hàng ngày phải suy niệm nhớ tưởng đến cái giới hạnh của mình để có cái sự quan hỷ. Nhưng mà có vị khác thì vị này lại chuyên tâm về thiền định như là thiền quán, hậu quán niệm xứ, vị ấy sẽ khuyên một người bệnh trong lúc mà cái cơn bão bệnh nó hoành hành, lúc đó để cho tâm được an trú vững vàng, không có hốt hoảng sợ hãi và không cảm thấy bực bội trong cái sự đau đớn, thì đau ở đâu thì phải niệm ở đó, suy nghĩ như vậy. Chúng tôi còn nhớ mãi cái sự việc đêm hôm đó, vào đêm mùng năm rạng mùng sáu tháng 5 âm lịch năm 1984, lúc đó ngài hòa thượng thực sự là thầy của chúng tôi trong đêm mà ngài sắp tịch. Đêm đó bắt đầu ngày đầu hôm thì ngài bị bệnh kiệt lị, cái cơn đau nó hoành hành ghê gớm lắm. Chúng tôi và một vài vị sư khác ở bên cạnh phải thay phiên nhau để dìu ngài đi vào trong toilet. Và cứ dìu ngài vào, ngài quằn quại như vậy, rồi cái dìu ngài trở ra, ngài nằm nghỉ, rồi cái dìu ngài. Lúc bây giờ chúng tôi, lúc đó cũng còn trẻ lắm thưa quý vị, lúc đó chúng tôi chỉ mới là một vị tỳ kheo có 4 hạ thôi. Nhưng mà lúc bây giờ, lúc đó chúng tôi cũng đã là một vị đệ tử mà ngài rất là thương. Và do đó cho nên khi mà chúng tôi ở bên cạnh ngài, với cái thói quen của một cái vị xuất gia với nhau, thì chúng tôi mới bạch ngài, ngài có thể an trú thiện pháp niệm ân đức Phật đức pháp tăng được không, để khống chế cơn đau. Thì lúc đó ngài hòa thượng chúng tôi ngài trả lời như thế này, ngài nói tùy, ngay trong lúc này cái cơn đau nó hoành hành thì chỉ còn có cách là đau đâu liền đó. Thì khi chúng tôi biết được thầy của mình đã có cái chủ ý thực hành cái pháp môn niệm thọ, cho nên lúc đó chúng tôi rất là hoan hỷ, và chúng tôi im lặng chăm sóc ngài thôi, để cho ngài niệm theo cái cách của ngài. Cho nên ở đây tùy quý vị, nếu như mà chúng ta là một người thuần thục ở trong pháp thiền quán tứ niệm xứ, thì chúng ta nên áp dụng cái phương pháp gọi là niệm, quán niệm về cảm thọ. Nhưng mà cũng có nhiều tứ niệm xứ tới 4 trường hợp chúng ta quán niệm về thân, tức là quán thân bất tịnh, hay là chúng ta chánh niệm theo hơi thở. Lúc mà chúng ta bị mệt, bị bệnh, cái hơi thở dài, hơi thở ngắn, chúng ta cũng đều phải quán niệm. Chúng ta cũng đều phải quán niệm. Quán niệm hơi thở cũng được, mà quán niệm thân bất tịnh cũng được. Nhưng mà có những cái phương pháp đó, thường thường thì chúng tôi hay nhắc cho một số cư sĩ khi mà họ bị bệnh, mà họ mời đi đến tư gia để mà hướng dẫn cho họ, thì lúc đó chúng tôi nhắc họ, không phải là nhắc niệm thọ, bởi vì chúng ta biết người cư sĩ đó không có thuần thục, không có thói quen là hành thiền, cho nên niệm thọ không được. Mà nhắc họ niệm hơi thở cũng không được. Mà đối với họ thì cái sự giữ giới như thế nào chúng tôi đâu có biết, cho nên chúng tôi không nhắc, mà chúng tôi chỉ nhắc như thế này theo cái cách của chúng tôi thích. Là mỗi khi mà bị khổ như thế đó, thì suy niệm hoặc là suy niệm rằng danh sắc này là vô thường, thân tứ đệ này rồi nó sẽ bị hoại diệt. Họ cứ nhìn cái thân nó đang bị bệnh tàn phá, họ nhìn thấy cái sự vô thường đó, họ cứ nhìn và họ quán thấy cái sự vô thường với cái thân danh sắc này nó đang biến diệt, Thì như vậy đó cũng là một cách. Rồi hoặc là chúng tôi gặp một người khác, chúng tôi biết họ cái tâm rất là nóng nảy, họ không có thể quán cái sự vô thường được. Chúng tôi hướng dẫn cho họ là niệm về sự khổ, bởi vì quán vô thường, khổ và vô ngã có ba tác dụng chủ yếu. Người mà cái tâm dễ tham ái dính mắc, như là giờ có lần chung mà dính mắc cái sắc thân, dính mắc tài sản, hay dính mắc con cái, quyến luyến con cái, con cháu chẳng hạn, thì mình chạy quán vô thường. Nhưng mà đối với người còn dễ khởi lên tâm sân đó, thì cái phương pháp mà khổ quán, tức là đúc pháp Vipassana đó, cũng hay lắm. Tức là lúc đó người này phải suy niệm rằng có thân khổ là như vậy, rồi cái thân này khổ là do bị quả nghiệp chi phối, hoặc là khổ do cái vận hành của cái pháp hữu vi nó biến hoại, có sanh có già có bệnh có chết, khổ là như vậy. Hoặc là quán niệm rằng khi còn sanh tử luân hồi phải trải qua nhiều kiếp sống, cứ mỗi lần mà sanh ra ở một chủng loại nào thì đều phải chịu khổ như thế. Nếu còn luân hồi không thoát khỏi sự khổ này, quán sự khổ như thế cũng là một phương pháp. Hoặc là có người có trí tuệ đặc biệt hơn, sâu sắc hơn, thì mình dạy họ, mình gợi ý cho họ nhìn cái thân danh sắc này nó rỗng không, do duyên mà có mặt, rồi cũng do duyên mà nó bị quay nghiệp. Cái này có mới có cái kia, danh trợ sắc, sắc trợ danh, tất cả đều là rỗng không, sunyata. Khi quán niệm cái sự vô ngã như thế, thấy rằng không có cái bản ngã, không có cái tôi, cái ta ở trong thân này, nghĩa là không nên chấp cái thân này là tôi, là ta, để mà chỉ mà khó chịu khi mà cái tôi, cái ta đó, cái thân của tôi, thân của ta nó bị bệnh hoạn, nó bị đau dịch, khó chịu rồi ta sẽ mất. Nếu mà cứ suy niệm cái trạng thái rỗng không vô ngã của các pháp hữu vi đó, nó sẽ khống chế được, nó khống chế được cái sự đau, cái sự đau khổ. Cũng như ngày cái lợi Phất ngày dạy các vị tỳ kheo đó, khi mà gặp những cái trường hợp như thế thì quán con mắt là vô ngã, cảnh sắc là vô ngã, nhãn thức là vô ngã, lỗ tai là vô ngã, cảnh thinh là vô ngã, nhĩ thức là vô ngã, vân vân. Quán thấy rằng cái này không phải là tôi, không phải là của tôi, không phải là tự ngã của tôi, cứ quán như thế. Thì ở đây thưa quý vị, tóm lại là chúng ta có rất nhiều cái phương pháp để chúng ta suy niệm, hoặc là chúng ta hướng dẫn cho người khác suy niệm ngay trong giờ phút mà họ bị bệnh hoạn hoành hành, hoặc là họ cận tử sắp chết. Có nhiều phương pháp chứ không phải chỉ là hai, không phải chỉ là suy niệm về giới của mình để quan hỷ, không phải chỉ đơn giản một điều như vậy, mà cũng không phải chỉ có mỗi một việc nữa là niệm thọ, không phải chỉ có bấy nhiêu thôi, mà chúng ta còn có thể suy quán cả về tâm tướng vô thường vô nắp vô ngã nữa. Nhưng mà cái đó tùy theo trình độ và căn cơ của mỗi người, thích hợp với pháp môn nào thì mình hướng dẫn cái pháp môn đó. Nên chi một vị pháp sư, một vị giảng sư đó là phải có nhiều kinh nghiệm trong vấn đề thuyết giảng, hướng dẫn cho người khác để tương đối là nó phù hợp. Chứ còn nếu như mà chúng ta, nếu như gặp Đức Phật đó thì Ngài chỉ cần nhìn chúng sanh đó là Ngài biết chúng sanh đó thích hợp với cái tư tưởng quán như thế nào, niệm như thế nào, thì Ngài thuyết một pháp đó thôi là chúng sanh đó nằm trên đường bờ, nghe xong là chính A-la-hán quả rồi. Nhưng mà chúng ta còn phàm phu, do đó chúng ta học biết nhiều về Phật pháp thì chúng ta cố gắng làm sao thì chúng ta hướng dẫn cho họ thích hợp, thì như vậy nó sẽ tốt hơn là chúng ta hướng dẫn một một cái pháp môn của mình. Nếu như mà chúng ta chỉ hướng dẫn cho một pháp môn mà mình thích thú, mình quan hỷ, mình đã thực hành, mình quan hỷ, mình thích thú với cái pháp môn đó, nhưng mà liệu người khác họ có thích hợp với pháp môn đó không, có phương pháp đó hay không, cái đó chúng ta cũng còn phải xét lại còn tùy. Cho nên ở đây đó, chúng tôi mới nói rằng là chúng ta tùy theo người mà chúng ta hướng dẫn một cái pháp môn tu tập để giúp cho họ hiệu quả hơn trong việc mà họ khống chế được cái trạng thái buồn bực do cái cơn đau. Và cũng nên nói thêm rằng là khi mà chúng ta bị bệnh hoành hành như thế, chúng ta suy tưởng, chúng ta quán pháp không phải là để chúng ta hết bệnh hay là chúng ta giúp cái tâm thọ đó, mà chẳng qua là cái trạng thái khổ nó phát sinh đó là do tâm khổ. Bởi vì khi mà thân thọ khổ thì tâm thọ ưu, cho nên khống chế cái tâm thọ ưu đó, thì còn cái thân này đã là như vậy thì phải là như vậy thôi. Nó đau đớn nhức nhối thì chúng ta chỉ có cách là chúng ta, một là chúng ta uống thuốc để khống chế cái sự đau của thân, hai là chúng ta suy niệm. Khi mà tâm được quan hỷ thì lúc bây giờ cái cảm thọ khổ của thân đó thì nó sẽ được giảm trừ, nó chỉ giảm thôi chứ không phải là dứt trừ hoàn toàn. Ngay cả khi Đức Phật này già lớn tuổi, lúc 79 tuổi rồi, 80 tuổi, lúc đó Ngài bị bỏ bệnh triết lỵ thì Ngài chỉ có giữ được bởi vì Ngài là vị A-la-hán chánh đẳng giác, cho nên đối với Ngài thì tâm không còn có bao giờ bị dao động. Nhưng mà khi Đại Đức Ananda hỏi Đức Phật thì Đức Thế Tôn Ngài cũng thuyết pháp, Ngài mô tả cho nghe cái trạng thái đau đớn của Ngài như thế nào, như thế nào. Các vị A-la-hán cũng thế, khi mà được các bạn đồng vọng hạnh đi đến viếng thăm mà hỏi các vị đó đau như thế nào, đau ở đâu, có dễ chịu hay khó chịu, thì các ngài cũng thành thật mà các ngài nói rõ là đau như vậy, hoàn quả như vậy, tôi có cảm giác như vậy, tôi có cảm giác nó đau cái đầu, cũng giống như là người mà họ dùng cái, người lực sĩ mà họ dùng cái sợi dây thép mà họ căng vào cái đầu mà kéo rỉ siết lại gì đó. Hoặc là bị nó đau bụng, bị nó mô tả rằng giống như là một người mà họ cầm cái cây nhọn, cái giáo nhọn mà họ đâm thủng cái bụng vậy đó. Thì chúng ta nghe các ngài mô tả như vậy, chúng ta đừng nghĩ rằng là các ngài đang khó chịu. Làm vị A-la-hán thì các ngài không có khó chịu, nhưng mà cái thân khổ thì phải chấp nhận như vậy thôi. Chỉ có điều là tâm các ngài thản nhiên tự tại. Cho nên khi mà chúng ta hành pháp ở đây đó, chúng ta niệm suy niệm về giới, hay là chúng ta niệm cảm thọ, hoặc chúng ta quán vô thường, quán khổ não, quán vô ngã đối với sắc thân này, chẳng qua là để chúng ta vững trú tâm thiện, làm cho tâm này được yên ổn. Thì lúc đó chỉ còn có cái thân nó bị hoành hành, nó hoành hành như thế nào vậy nữa. Chúng sanh ở đời khổ đa phần là do nó tâm thọ ưu, chứ còn thân thức thì thọ khổ có thể chịu đựng được mà. Nhưng mà hãy khi mà tâm thọ ưu rồi đó, thì lúc bây giờ cảm thấy cái khổ thân này nó quá là trầm trọng. Một vài ý kiến chúng tôi xin được chia sẻ với đại chúng qua câu hỏi của Đại Đức Pháp Tích. Và để theo lời yêu cầu của Đại Đức Pháp Tính thì chúng tôi sẽ đặt cho Đại Đức một câu hỏi. Vì ngày hôm nay ngoài Đại Đức Giảng Sư, Đại Đức Từ Quyền thì ở đây chỉ còn có hai vị. Nếu mà tôi không hỏi thì Đại Đức Pháp Tính cứ nêu câu hỏi và buộc tôi phải trả lời suốt cho đến hết giờ. Thôi thì bây giờ có qua có lại mới tội lục nhau, cho nên tôi hỏi một câu này tương đối là dễ chứ không phải là khó. Là như thế này, một vị tỳ kheo giữ giới tốt đẹp thì vị đó gọi là có sắc đẹp. Thì điều này tôi dễ, tôi hiểu rồi. Nhưng mà có điều là một vị tỳ kheo được gọi là có sức mạnh, cũng giống như con ngựa của vua mà thành tựu chi phần gọi là có sức mạnh đó. Thì gọi là có sức mạnh ở đây đó, thì Đức Phật Ngài lại ám chỉ cho cái sự tinh tấn, vị này an trú tinh tấn, sống tinh tấn, chuyên tận. Thì như vậy để Đức Pháp Tính Quan Hỷ giải thích cho đại chúng và thí dụ cho đại chúng biết ý nghĩa tại sao sự tinh tấn là một sức mạnh của vị tỳ kheo. Xin thỉnh Đại Đức Pháp Tính.
Dạ, xa thú con kính tri ân sư phụ đã thảo luận câu vừa rồi của chúng con. Con không biết sao mà khi mà sư phụ mà thảo luận thì ở trong đầu con, khi mà con nghe như vậy đó thì nó nảy sinh ra rất là nhiều câu hỏi, rất là nhiều câu hỏi đến với sư phụ. Mà con nhiều khi phải nói là thậm chí trong những lúc bình thường thì con không thể suy nghĩ ra được những câu hỏi đó. Cũng như hồi nãy giờ sư phụ trả lời đó thì tự nhiên con nhìn cái những cái học giới mà ngày hôm nay học đó, thì con lại muốn hỏi đến sư phụ một cái câu nữa. Nhưng mà thôi giờ để con trả lời xong rồi con sẽ thỉnh sư phụ hoàn thị thảo luận dùm nữa. Những cái câu sau thì con thấy cũng hay và nó có nhiều cái liên quan đến sự việc mà trước kia đã học rất là nhiều. Bây giờ thì con xin được thảo luận trả lời qua câu hỏi của sư phụ đã nêu. Thì phải nói rằng con thấy đọc ở trong kinh Pháp Cú thì đối với cái sự tinh tấn của các vị tỳ kheo ở trong cái thời đó thì phải nói rằng là một cái sức mạnh rất là có. Nhiều khi thì do có những vị tu tập một ngày một chút rồi, nhưng mà có những vị là do căn duyên từ trước, căn duyên từ đợt trước. Cũng như trong cái trường hợp mà ở trong kinh Pháp Cú có nói đến một cái vị tỳ kheo mà quán thấy lửa rừng, cái vị này lúc đó thì do cái khu rừng bị cháy, cái vị này không có thoát được, thành ra cái vị đó đứng quán về cái đề mục lửa và đã đắc thánh và đắc thiền để mà bay lên hư không. Như ở trong câu kệ Pháp Cú kinh con nhớ rằng là tỷ kheo vua chiên cần thấy sợ trong buông lung tiến tới như lửa hừng thiêu đốt các kiết sử. Thì phải nói rằng đối với cái đời sống tu tập này, một cái vị tỷ kheo khi mà có một cái sức mạnh thì mới đoạn tận được những cái ác bất thiện pháp. Ví dụ như ở trong cái đời sống ngày hôm nay mình nói một cái chuyện mà bình thường thôi. Ví dụ như quý vị thấy rằng nếu mà mình đi học pháp hoặc là mình ngồi mình coi kinh thì có nhiều khi cái tâm của mình mà không có cái sự siêng năng hoặc là không có tinh tấn gì mà thì thứ nhất thì sao quý vị không bao giờ mình coi được hết bài kinh. Tại vì hầu như bây giờ mình coi kinh sách thì mình chỉ thuyết giảng cho một số người nào đó thôi, một số người Phật tử người ta nghe thôi. Còn nếu mà mình học về các môn nghệ thuật Ví dụ như bây giờ quý vị thấy rằng cái thịnh thời nhất là cái gì quý vị? Phong thủy. Nếu mà mình bỏ ra mà mình nghiên cứu phong thủy thì quý vị thấy rằng mình sẽ tiếp xúc với ai? Mình tiếp xúc với toàn là những cái doanh nghiệp hoặc là những người giàu có. Thành ra quý vị thấy rằng là nếu mà ở trong cái thời nay mà mình là cái sức tinh tấn của mình mà đoạn tận những cái bất thiện pháp đó, phải nói là rất là khó quý vị. Rất là khó. Chỉ có chúng tôi thấy chỉ có trừ những người nào những người nào hình như là người ta đã trải qua rất là nhiều một cái đời sống nhất dạ đế vương hoặc là một cái đời sống như là người ở nói một câu như là thường mà ở ngoài đời người ta nói là đã từng lên voi xuống ngựa vân vân, có nghĩa là cuộc đời người ta nó đã trải qua nhiều quá rồi. Thành ra những người này bây giờ người ta gặp Phật pháp người ta rất là mừng. Thì quý vị thử nghĩ đi, một cái người mà ngồi coi kinh rồi một người mà ai đó người ta đem lại những cái vật chất ở trong thế gian này người ta cám dỗ, thì lúc đó mình đủ tinh tấn để mà mình đoạn trừ được những cái bất thiện pháp hay không? Quý vị biết rằng có những lúc chúng tôi có những lúc quý vị biết rằng hồi trước chúng tôi có một cái chút ít sừng tê giác thì quý vị biết chúng tôi để như vậy, mình nghe nói sừng tê giác trị bệnh được rất là nhiều bệnh. Thì có một mới đầu thì chúng tôi cũng chưa có tin nữa, chúng tôi cũng chưa có tin về cái sừng tê giác nữa. Nhưng mà có một lần đó con của một cái chú thợ hồ bị rắn cắn nó xùi vật mép. Nó xùi vật mép mà bệnh viện người ta chê rồi, cũng như là người ta đưa về đặng mà chuẩn bị mà làm đám thôi. Thì quý vị biết rằng lúc đó chúng tôi mới lấy cái sừng tê giác đó cho cái đứa bé đó nó đắp lên. Thì lập tức khoảng chừng 10 phút sau thì người của đứa bé nó hết xùi vật mép và con người hết bị phù. Thành ra từ đó quý vị biết rằng là chúng tôi thấy cái loại đó nó rất là hay nên chúng tôi ưa để dành. Thì quý vị biết rằng là chúng tôi để dành cái loại sừng tê giác đó thì quý vị biết rằng sao? Mình toàn là gặp những người bệnh hoạn như là những người nghèo người ta đến để xin mình không. Chứ không bao giờ mà mình gặp được một cái người nào mà người ta thí dụ như là người ta giàu có mà người ta đến mà hỏi thăm mình. Thành ra quý vị thấy rằng ở đây thì ý chúng tôi muốn nói rằng là gì? Ở trong cái đời sống này quý vị thấy rằng nhiều khi cái sự tinh tấn của mình có khi quý vị biết rằng là mình dễ bị cái thế gian người ta cám dỗ. Không phải là người ta cám dỗ nhưng mà do cái vật chất. Nhiều khi quý vị thấy rằng nếu mà mình trong một cái giờ này mà mình ngồi thiền đi thì mình thấy rằng ví dụ như mình chỉ cần nghĩ đến cái chỗ mà nằm nó im ấm hoặc là đối với những cái cây quạt những cái sự im ấm thì tự nhiên mình nó cũng làm cho mình rất là khó tinh tấn quý vị. Mà ngược lại khi mà mình tinh tấn được thì quý vị thấy sao? Đây là một cái động lực để mà cho mình dễ tiêu diệt được phiền não. Quý vị thấy rằng đối với cái sự tinh tấn nó sẽ tiêu diệt được rất là nhiều cái phiền não. Nhưng mà chúng ta phải biết tinh tấn đúng cách quý vị. Có nghĩa là những cái tinh tấn nào mà để mà làm cho mình đoạn tận được những cái ác bất thiện pháp hoặc là mình ngăn ngừa. Thì quý vị thấy rằng những vị tỳ kheo thờ Đức Phật thì các vị khi mà nóng quá hoặc là lạnh quá, quý vị luôn luôn quý vị nghĩ rằng đối với cái nóng và cái lạnh của cái ở cõi nhân loại này nó không bằng cái nóng và cái lạnh ở khổ cảnh. Vì vậy mà khi đó các vị suy nghĩ vậy mà các vị nỗ lực tinh tấn được. Rồi quý vị thấy rằng có một số vị thì có cái duyên lành, có cái duyên lành cứ tinh tấn tạo những cái thiện pháp. Thì nhờ như vậy quý vị thấy rằng khi mà dằn thiệt mà xuất hiện thì dằn giả biến mất. Thì cũng vậy, khi mà chúng ta tinh tấn mà để mà tạo trữ những thiện pháp thì lúc bấy giờ tự nhiên những cái ác pháp nó không có xuất hiện, những cái tà pháp nó không có xuất hiện. Thì chúng ta thấy rằng vậy thì ở trong một cái đời sống tu tập dù cho vị đó là vị tỳ kheo hay là một người cư sĩ cũng vậy, chúng ta phải cố gắng dùng cái pháp tinh tấn này để mà mình đoạn tận được những cái phiền não. Như là một cái vị tỳ kheo khi mà thấy lửa rừng quán chiếu như vậy, vị đó đắc được quả thánh và có thần thông do phát sanh được thiền. Thì cũng vậy, đối với chúng ta thì chúng ta tu tập, chúng ta thấy rằng cũng như là đối với cái sự sanh tử hoặc là đối với cái sự già bệnh vân vân, nó dí theo mình, nó đang dí theo mình như là một cái ngọn lửa. Thì nếu mà thật sự một người nào có suy nghĩ như vậy thì sẽ tinh tấn được. Còn nếu mà lúc nào chúng ta quên đi cái già cái bệnh nó đang dí mình dần dần thì thật sự khi mà mình quên cái điều đó đi á, thì cái sự tinh tấn của mình nó rất là khó sân khởi. Nhưng mà khi nào mình nhớ sắp tới mình sẽ bị bệnh hoặc là sắp tới mình sẽ già vân vân, thì lúc đó tự nhiên cái sự tinh tấn của mình nó dễ phát sinh lên ở trong tâm của chúng ta. Nhờ như vậy mà chúng ta tu tập dần dần chúng ta có được cái sức mạnh, cái sức mạnh của tinh tấn. Đây là những cái ý con xin được trình bày qua câu hỏi của sư phụ đã nêu vừa rồi. Bây giờ thì con không biết sư phụ còn ở trước máy hay không. Như hồi nãy thì con nói con có một cái câu hỏi liên quan tới bài học ngày hôm nay đó, con muốn hỏi thành ra cứ giữ già xa thú, con giữ cái câu hỏi này ở trong đầu liếc, thành ra con cũng bị chi phối qua cái sự trả lời. Thì ngày hôm nay học nói về cái có cái phần nói về giới đó, cái vị tỳ kheo phải thọ trì giới, thu thúc vân vân. Thì con nhớ trước đây á, có cái câu Phật ngôn á, nói là chê tán na phích khang quê si lăng quách đa mi, có sự tác ý chê tán na, là đó chính là cái người đó giữ giới. Vậy thì ở trong những cái tâm mà mình tâm đại thiện á, mình giữ giới á, thì chê tán na, thì cái chê tán na sanh ở trong đó để cho chúng ta giữ giới. Vậy thì một cái vị mà tu tập á, mà khi mà cái tâm tu tập đạt đến những cái tâm thiền á, thì những cái tâm thiền nào sanh lên cũng có chê cá na ở trong đó. Vậy thì cái chê cá na ở trong tâm thiền á, lúc này là cũng còn giữ giới, hay là chê cá na ở trong tâm thiền lúc này nó thay đổi khác rồi. Thành ra ở đây ý con thắc mắc rằng con muốn biết rằng chê cá na ở trong tâm đại thiền á, thì lúc đó là giữ giới. Vậy thì chê cá na ở trong tâm thiền á, thì lúc bấy giờ là có cái nó đổi qua cái làm cái phận sự gì khác. Con xin thỉnh sư phụ quan hỷ thảo luận dùm câu này. Nam mô Bụt Thà nhé.
Nam mô Bụt Thà dạ. Khi nãy tôi hỏi để được Phật tích câu hỏi rất là dễ. Bây giờ để được Phật tích hỏi lại cho tôi một câu. Quý vị thấy có công bình hay không? Hình như là thiếu công bình là vậy. Thì thật ra thì với cái câu hỏi này nó liên quan đến vị pháp, liên quan đến A Di Đà, về cái vấn đề chiết tất tăng đà và chiết tất các cái yoga, tức là tâm nhiếp và sở hữu phối hợp. Cho nên khi mà câu hỏi đưa ra và chúng tôi trình bày thì chắc có lẽ sẽ làm khó cho các Phật tử chúng ta. Nhưng mà câu hỏi đã nêu ra thì chúng tôi phải trả lời. Nhưng chúng tôi sẽ cố gắng trình bày như thế nào để các Phật tử chúng ta hiểu được. Ở đây thưa quý vị, tất nhiên câu Phật cô này dạy rằng chia tên ăn kết quê phi năng của Đa Mỹ, có sự cố ý gọi là giới. Ở trong 25 tâm sở tình hảo biến hành đó, trong đó có 3 cái sở hữu của là Viriti Chitiska, tức là sở hữu giới phần, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Khi tâm sở chánh ngữ, hoặc chánh mạng, hoặc chánh nghiệp, sanh ở trong tâm đại thiện, thì lúc bây giờ chính Chetana, tức là tâm tâm sở, nó đồng sanh với ba giới phần đó. Nó đóng cái vai trò là đôn đốc, đề đốc, chủ trương dị giới. Do đó cho nên hỏi rằng cái sự dị giới, thành tựu giới là do cái gì? Thành tựu giới là do cái sự cố ý chừa bỏ, cố ý chừa bỏ, như vậy mới thành tựu giới. Thí dụ như bây giờ, tại sao Đức Phật này dạy rằng Chetana Silam Vadami? Bây giờ thí dụ như một người nhà giàu họ có tiền, cho nên họ không có trộm cắp, thì như vậy có phải là họ giữ giới không? Xin thưa rằng nếu họ không có cái sự cố ý để giữ, để giữ cái giới trộm cắp, thì như vậy dầu cho họ không có trộm cắp, họ cũng không thành tựu giới. Ví dụ một cái ăn trộm, nó đâu phải lúc nào cũng ăn trộm, chỉ có ban đêm cái giờ đó, canh hai giữa khuya nó đi ăn trộm. Nhưng mà bình thường ban ngày nó ở nhà ngủ ngày, nó không đi ăn trộm. Cái sự không đi ăn trộm của người ấy đâu có nghĩa là người đó trong giờ này có dị giới. Quý vị, quý vị có hiểu không? Trong giờ trẻ trộm mà nó không có đi đi trộm cắp của người khác, không thành tựu giới, mặc dù nó không có đi ăn trộm. Nhưng không thành tựu giới là bởi vì ngay trong giờ phút đó nó không có tác ý giữ giới, không có sự cố ý giữ giới. Đó là điều mà chúng ta phải suy nghĩ kỹ. Vấn đề thứ hai là chúng tôi xin thưa rằng có sự tác ý, có Chetana, nhưng mà Chetana nó phải đồng sanh với ba giới phần, như vậy mới thành tựu giới. Chứ còn Chetana mà không có thành tựu, nó không có đồng sanh với ba giới phần, như là Chetana ở trong cái tâm thiền sắc giới của sắc giới, thì như vậy nó không gọi là thành tựu giới, nó không thành tựu giới. Ví dụ như khi người ta nấu đến lửa, người ta nói rằng này, con người dùng lửa để nấu ăn, dùng lửa để nấu nướng. Nói như vậy chúng ta phải hiểu rằng chỉ khi nào lửa đó được đốt lên và ở phía trên cái ngọn lửa đó là một nồi cơm hay là nồi canh, thì như vậy lửa đó mới gọi là lửa để nấu cơm. Còn nếu như bình thường trong những cái ngày đông giá rét, người ta đốt một đống lửa hoặc là lửa trong lò sưởi để sưởi ấm, thì ngay trong lúc đó cũng là lửa, nhưng lửa lúc bây giờ không phải là lửa dùng để, chúng ta không gọi là lửa để nấu ăn, để nấu nước. Nhưng mà tại vì thông thường con người Từ xưa, thời mà An Long ở lỗ, chưa biết dùng lửa. Nhưng mà về sau này họ biết rồi thì họ dùng để mà họ nấu nướng thực phẩm, nó khác hơn cái loại thuốc. Chỉ vậy thôi. Nhưng mà ngoài ra đó thì lửa dùng để tác dụng khác nữa. Cũng vậy, Chaitanya, gọi là Chaitanya Silang Vadami, ta nói giới là sự cố ý, tức là Ngài muốn ám chỉ cho rằng được gọi là giữ giới là khi nào mà có cái sự cố ý chừa bỏ những cái điều xấu về thân, về khẩu, cố ý chừa bỏ kìa mới gọi là giới. Chứ còn nếu không có sự cố ý chừa bỏ thì dầu cho họ không làm đi nữa thì cũng không gọi là giới. Chúng ta nhớ vậy. Còn cái liên quan đến cái vấn đề mà Chaitanya ở trong tâm thiền, thì tại vì ở trong tâm thiền không có sắc sanh, không có đồng sanh ba tâm sở giới phần, bởi vì cái đề mục khuynh hướng của thiền tức là nhắm vào đề mục chứ không phải nhắm vào cái sự đoạn trừ các ác pháp, ngăn chừng trừ các ác pháp. Chỉ nhắm vào đề mục thì chỉ cần có ekakata, tức là nhất hành hay là định tâm vào trong đó thôi, chứ không cần phải có giới phần quy ra tiếng, tức là không có cái khuynh hướng gọi là trường chạy điều ác. Do vậy cho nên dù cho có Chaitanya nhưng mà không có ba cái tâm sở trường chạy hay ba tâm sở giới phần thì nó không thành tự giới ở trong tâm thiền. Mặc dù trong lúc hành thiền thì vị đó không có phạm vào cái gì nào gọi là điều giới cả, rất là thanh tịnh trong sạch, nhưng mà ngay lúc đó không gọi là vị đang giữ giới, mà chỉ biết là vị đó đang tu thiền thôi. Chúng tôi đã cố gắng trình bày làm sao để vừa trả lời cái câu hỏi của đại đức Pháp Tính liên quan đến A Tỳ Đàm, mà cũng vừa cố gắng trình bày để cho Phật tử chúng ta dễ hiểu hơn. Và cũng mong rằng câu trả lời đó sẽ làm cho đại đức Pháp Tính vừa lòng và Phật tử chúng ta cũng hiểu và quan hỷ. Đến đây thì chúng tôi thấy rằng cái thời gian cũng đã 10 giờ, chúng ta kết thúc cái buổi học ngày hôm nay. Bây giờ xin tỉnh đại đức Pháp Tính trở lại để giới thiệu bài học ngày mai năm mùa của thầy.
Dạ, xa thú con tri ân sư phụ rất là nhiều. Quý vị ở trong rừng ma, tuy rằng đối với liên quan tới A Di Đà cũng rất là khó, phải không quý vị? Nhưng mà quý vị đều quan hỷ hết, phải không? Dạ, nếu quý vị quan hỷ hết thì quý vị hãy gửi bông lên đi, để sư phụ biết được sau này chúng tôi sẽ đặt những cái câu hỏi liên quan như vậy nữa. Dạ, xa thú, một lần nữa con kính tri ân sư phụ rất là nhiều. Kính thưa quý vị, câu thảo luận vừa rồi thì cũng đã kết thúc chương trình của lớp học ngày hôm nay. Ngày mai thì như giờ thường lệ, kính mời quý vị hãy quan tập vào room lớp Phật Pháp của Tathama để được nghe thời thuyết giảng của Ni Sư Diệu Pháp. Một lần nữa con xin kính đảnh lễ đến Chư Tôn Đức Tăng. Xin kính chúc quý ngài có một đêm ngon giấc và một ngày an vui. Kính chúc quý cô tu nữ và các vị thiện nam tín nữ luôn luôn được sự an lạc trong giáo pháp của Đức Phật Gautama. Bây giờ thì xin kính mời vị MC có trách nhiệm hãy lên tri ân Chư Tôn Đức Tăng, sau đó để bằng hồi hướng và đóng rung. Dạ, xin mời Sip Lan Giang Việt Nam Mô Bụt Thầy.
Nam mô Bụt Thầy, dạ sao thiếu làm thai, để con xin năm. Chia lệ Đức Phật Tính đã đi học chuyện học ngày hôm nay. Thay mặt đại chúng trong tâm, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật Pháp với chúng con, để hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu muốn đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng lắng tâm thanh tịnh thánh pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ở sứ môn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc Chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường tổng chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàm thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca.
Thank you.